Phật ngày nay rất hiếm, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay rất hiếm.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Chiến thắng thói quen do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 31 tháng 12 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, sáng hôm qua ngày 30 tháng 12 năm 2006 tại Iraq, lễ treo cổ như một hình phạt nặng nhất đối với cựu tổng thống Saddam Hussein đã được diễn ra. Phản ứng trước hình phạt đã làm ra một làn sóng thuận và nghịch, chống đối và ủng hộ khác nhau giữa những người dân Iraq. Các đài truyền hình lớn trên thế giới như CNN và BBC quay lại những hình ảnh một số vùng ở Iraq đang hăng hoang vì biết được tin cựu tổng thống bị treo cổ. Trong khi đó, trong các đài của Á Rập đó, thì sự phản đối diễn ra như một làn sóng rất căng thẳng. Đồng tình và phản đối, thuận và nghịch như là những thói quen của con người đứng trước những sự kiện thích và không thích. Thói quen theo nhà Phật như là những ấn tượng về hành động được diễn ra theo một cách thế, từ những phản xạ có điều kiện tiến tới những phản xạ vô điều kiện. Nó là một vết hằn của tâm thức, như là một năng lực xui khiến làm cho con người có khuynh hướng ứng xử theo một cách thức rất riêng và rất khác với những người xung quanh. Cái năng lực chi phối một cách vô hình đó được nhà Phật gọi bằng một thuật ngữ là tập khí. Thuật ngữ này có nhiều nghĩa khác nhau, nhìn chung nó phản ánh tính cách chủ động chi phối ảnh hưởng đời sống của con người từ phương diện cảm xúc, nhận thức đến hành vi. Do đó theo quan niệm của nhà Phật đó, chiến thắng được thói quen sẽ mang lại an vui và hạnh phúc, tức là tạo ra một cái nguồn năng lực mới, xóa sổ hoàn toàn hay là làm biến dạng bản chất năng lực như một dấu ấn của hành động thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm với sự tác động của nền văn hóa, phong tục, tập quán. Các ấn tượng về một hành vi nào đó được tái lập nhiều lần một cách có ý thức hay là một cách vô thức đã không còn làm cho con người bị chi phối một cách cực đoan theo khuynh hướng của các năng lực ấn tượng này quyết định. Bản chất của các thói quen hay còn gọi là tập khí đó thường tạo ra quán tính của hành động. Ví dụ cứ mỗi buổi sáng chủ nhật, các Phật tử thùng thành và muốn tìm một không khí an lành thì thường đến chùa Xá Lợi và những ngôi chùa có sinh hoạt pháp thoại như tại đây. Mục đích của việc đến các trung tâm giảng pháp như thế này có thể đa dạng và khác nhau. Có người nghĩ rằng là ở nhà ngột ngạt, đông đúc ồn ào quá, tới chùa để tâm được nhẹ nhàng thư thái. Có người nói rằng là các tri thức, kiến thức mà mình có được thông qua sự học giáo dục và chủ nghĩa kinh nghiệm đó, vẫn chưa đủ để giúp cho mình có được niềm an vui hạnh phúc lâu dài. Cho nên biết đâu đến tham dự một buổi pháp thoại, nghe được một vài điều tâm đắc từ lời Phật dạy, có thể thay đổi và chuyển hóa cả cuộc đời. Có người nghĩ rằng là cái ngày chủ nhật ở đây thỉnh thoảng có tổ chức bắt quan trai, vừa nghe pháp thoại vừa tu tập một ngày thì còn gì phước báo và may mắn cho bằng. Dầu phát xuất từ một số động cơ hoàn toàn khác nhau, nhưng việc đi đến chùa Xá Lợi vào những ngày chủ nhật là một thói quen tích cực. Thói quen đó cứ đến giờ là cho quý vị có một cái thôi thúc là phải làm thế nào để có mặt tại chùa trước cái buổi giảng được diễn ra. Ngày hôm nào đó bạn có việc gia đình chăm sóc cho người thân không thể có mặt tại chùa được, thì dầu cho quý vị đang dấn thân làm một công việc gì đó, nhưng mà cái tâm của mình nó lúc nào nó cảm thấy nó buồn, nó vắng trống, nó đã thiếu thiếu một cái gì đó rất có ý nghĩa cho đời sống tinh thần của mình. Ai rơi vào những cái trạng thái cảm giác như vậy đó phải hiểu rằng là mình đang huân tập một thói quen rất tốt, cho nên thiếu nó là thiếu đi một phần ý nghĩa của cuộc đời. Quán tính là một nguồn năng lực đẩy con người tới phía trước. Theo một cách thế, con người đôi lúc không khống chế được bằng cảm xúc và nhận thức của mình. Ví dụ như mặt ước của xã hội bây giờ ăn ở trong chùa 6 giờ là ăn sáng, 11 giờ ăn trưa, 5 giờ chiều là ăn chiều. Cho đến giờ đó là những vị xuất gia đó, tôi luôn chuẩn bị, cho nên nghe ba hồi kẽn vang lên là có mặt ở quảng đường để dùng cơm, và dùng cơm trong trạng thái tỉnh thức, lặng yên, không nói, để cái cơ hội quán chiếu về công ơn của những người lao khó đóng góp cho việc ăn uống này được diễn ra, tạo sức khỏe, sự tu tập, làm cho cái tính cách ân nghĩa đó, nó được hiển bày. Tất cả những hoạt động đó đều được gọi là thói quen, với những sự tẩm ướt một cách có phương pháp và có chú ý. Ở nhà, trong sinh hoạt gia đình, ở trường, trong sinh hoạt học thuật, ở công sở, trong sinh hoạt làm việc, và ở bất cứ một nơi nào con người có mặt với sự sống, thì hầu như đều tạo ra rất nhiều nếp thói quen khác nhau. Các nếp thói quen đó nó ảnh hưởng và chi phối sinh hoạt và đời sống con người nhiều lắm, để lúc mà chúng ta không hình dung được, nhưng cái sức chi phối và ảnh hưởng của nó là lớn vô cùng. Đề cập đến thói quen là đề cập đến cái khuynh hướng tẩm ướt về các nguồn năng lượng của hành vi và ảnh hưởng của hành vi đó đối với sinh hoạt hàng ngày. Hầu như là mỗi người đều có những thói quen rất khác biệt. Nó cũng có những loại thói quen chung như là cộng nghiệp. Thói quen của giới tính nữ, thói quen của giới tính nam, thói quen của những người giàu, thói quen của những người nghèo, thói quen của những người Phật tử, thói quen của những người không theo đạo. Tất cả những thứ đó nó ảnh hưởng đời sống sinh hoạt tinh thần của con người nhiều lắm. Đối với những người đàn ông trong giai đoạn hiện tại tại Việt Nam lại có một thói quen ăn nhậu. Các quán xá rượu chè, bia mọc lên như nấm, làm cho các ông thay đổi cái thói quen của phong tục tập quán. Nếu trước đây đó, cái cầu cái cao là đầu câu chuyện, thì bây giờ thay thế bằng rượu và bia là đầu câu chuyện. Muốn ký hợp đồng dễ dàng cứ mời những người đối tác đi uống rượu, để trong lúc cái ảnh hưởng của rượu nó chi phối con người, người ta có khuynh hướng trở thành là anh hùng hảo hán, anh hùng rơm, dễ dàng ký những điều mà bình thường họ không ký. Đó là một thói quen mới. Và do đó khi tan công sở, rất nhiều người đàn ông không muốn về nhà mà chạy thẳng vào một quán rượu hay quán bia, vừa nhậu vừa thưởng thức, vừa có người phục vụ. Có những người có thói quen nặng hơn ở chỗ là tẩm ướt cho mình những cơn nghiện và cơn nghiện của ma túy, xùi ke và những thói quen hưởng thụ mà tác dụng của nó có thể làm cho đời sống con người ngày càng bị chìm sâu ở trong nỗi khổ và niềm đau. Đối với người nữ thì thường có thói quen trưng diện, là nhìn vào một người nữ thì khó có thể biết được rằng là người đó là một người thật sự giàu hay là một người ở trong một hoàn cảnh của một gia đình trung bình. Thì sự trưng diện của họ làm cho con người đánh giá về mặt hình thức có thể dẫn đến những phán đoán sai. Trưng diện đó nó còn gắn liền với cái chủ nghĩa thẩm mỹ, quan niệm thẩm mỹ như là những thói quen và nếp tính của người nữ từ nhiều đời kiếp về trước. Người phụ nữ có thể bỏ ra rất nhiều tiền để mua các loại nữ trang, những đồ trang sức phẩm, kem thì phải 5-10 loại khác nhau, kem dưỡng da, kem chống nắng, kem chống nhăn, kem làm cho nước da được trở nên mịn màng đẹp. Ngoài ra còn rất nhiều loại kem cho tóc, cho các bộ phận khác ở trên cơ thể. Dĩ nhiên là chạy theo thói quen trang sức phẩm đặt nặng về thẩm mỹ thì con người phải tốn rất nhiều tiền. Đối với người nam chạy theo thói quen của nhậu nhẹt, cờ bạc và hưởng thụ các cái thích tố đó, về sau này sức khỏe bị cạn kiệt, đời sống hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, và nó còn có thể ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội. Đối với số người có tiền của hoặc là thích cho thiên hạ thấy biết rằng mình là những người giàu có, biết về những giá trị của thời trang, của màu đen, của đời mới vân vân, cho nên họ sẵn sàng sử dụng tiền không có tiếc tài. Những người có thói quen chạy theo các sản phẩm đời mới đó, có thể nay mua chiếc xe Honda này, mai mua chiếc xe hơi nọ, mốt mua đồng hồ phải là hàng mới, hàng xịn. Sau khi phát hiện có một model nào mới ra đó, sẵn sàng bán với cái giá một phần nửa hoặc là lỗ đến mấy 10% để mua cái mới khác. Người mà chạy theo thói quen thay đổi model đó ngày càng nghèo. Có người xài điện thoại di động á, trong một năm nó đổi đến 3 lần 4 lượt. Mẫu mã nào mới mà không đụng đến cảm thấy hơi ngứa tai, nên khó chịu dữ lắm. Thì chúng ta biết rằng là cái năng lực chi phối của thói quen đó diễn ra như một quán tính ảnh hưởng và khống chế cái chủ nghĩa tiêu thụ của con người. Với văn nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh mà có thói quen xài sang, chơi xôn và chạy sang, nhiều khi có nhiều tụ điểm mời tới hát, gỡ tiền lương có vài 300, nhưng họ phải mua một cái áo dài có thể đến 3 triệu. Tức là tới đó diễn một show diễn với những tràng hoan hô vỗ tay khen tặng của rất nhiều người, thì họ phải bù lỗ đến cả 10 lần như vậy, nhưng họ vẫn cảm thấy vui và sẵn sàng làm việc đó. Cái năng lực của thói quen sống dưới ánh đèn mờ với những tràng vỗ tay, với những tiếng hoan hô đó, đã làm cho người nghệ sĩ nói chung sống với cảm xúc rất nhiều: buồn, vui, chợt có, chợt mất, tồn tại không bao lâu, khuynh hướng có thể chuyển qua một cái gì đó rất mới và rất khác. Tất cả những cái này nó đều là cái sức chi phối của những thói quen. Ngoài ra còn có những thói quen là ham nói nhiều, thích tâm sự, thích chia sẻ. Dĩ nhiên là những thói quen này là nếu biết cách chia sẻ với những nội dung cần thiết đó, vẫn giúp cho con người được lợi lạc. Người phụ nữ có thói quen muốn bày tỏ những gì mình cảm nhận bằng cảm xúc đó, theo hình thức của ngôn ngữ. Khi họ chia sẻ với một người nào đó về những điều mà họ cảm nhận đó, thì họ cảm thấy rất là tâm đắc và hài lòng. Cho nên ngồi lại với nhau là có thể tuôn ra hàng loạt những câu chuyện, chuyện riêng tư, chuyện gia đình, chuyện công sở, rồi chuyện giới tính, là hầu như cái gì cũng có thể trút nhỏ to tâm sự với nhau được cả. Bây giờ có điện thoại di động như là một phương tiện truyền thông mới đó, thì người có thói quen tâm sự giải bài là thích nói điện thoại hàng giờ, hàng ngày. Tháng lương nhiều khi có 700-800 mà tiền tâm sự nhỏ to này đến cả triệu hơn, tức là không đủ tiền để trả tiền điện thoại nữa. Nhưng mà người ta vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nó thỏa mãn được cái thói quen muốn giải bài một cái gì đó để phóng thích những cái ức chế về phương diện cảm xúc. Bản chất của sự ức chế cảm xúc là một cái cơn gì, nó làm cho con người bị nặng trĩu cái tâm tư tình cảm, mà nếu không phóng thích nó ra bằng sự bày tỏ cho người khác có thể hiểu biết được, thì sự trương sinh về cảm xúc sẽ làm cho người đó mất đi hết hạnh phúc của họ. Thì mỗi lần có dịp giải bài như vậy thì cái tôi ở trong sự trương sinh cảm xúc đó được gia tăng và lớn lên. Cái tôi đó được bưng bít, được chiều chuộng, được phổ về, tạo một ảo giác rằng họ là một người quan trọng, họ là người được hạnh phúc, và do đó họ cần phải tưới tẩm tiền để bảo hộ cho cái hạnh phúc đặt trên nền tảng và xây quanh cái trục xây của cái tôi. Đến lúc chúng ta làm nhưng chúng ta không thấy được rằng là mình đang trở thành nô lệ của cái tôi, của chính bản thân mình. Nói sơ qua một số các thói quen nhìn từ bề mặt không có gì là xấu, nhưng khi phân tích vào bản chất của nó, chúng ta thấy nó khống chế và ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của con người nhiều lắm. Tất cả những hành vi từ lời nói, hành động cho đến là những cái nếp suy nghĩ trong tâm mà người khác chưa biết được đều tạo ra khuynh hướng và sở thích. Y học ngày nay cho chúng ta biết rằng là các tế bào não đó là một cái nơi dung chứa những năng lượng của hành động, được lặp đi lặp lại một cách nhiều lần theo chu kỳ hoặc là theo điều kiện, nó dẫn đến một cái gì đó nó gắn liền với bản chất sinh hoạt của người đó, bởi vì nó thuộc về một phần của não trạng, tạo ra những cái khuynh hướng suy nghĩ, ứng xử, giao tế trong sinh hoạt hàng ngày, và nó tạo ra theo cách gọi nhà Phật là cộng nghiệp, tức là những hành vi giống nhau. Những người sống cùng ở trong một cộng đồng, sau khi được nhồi nhét bằng những luật lệ của cộng đồng đó, lại có một thói quen mới. Người sống ở một vùng miền nào đó lại có những cái quán tính và thói quen của vùng miền. Ở phương diện của một quốc gia cũng tương tự như vậy. Chẳng hạn khi đề cập đến người Việt Nam thì người ta phải biết rằng đó là một dân tộc có thói quen cần cù, chăm chỉ, năng động, tháo giác và rất bức khúc, cũng như là vô ý ở trong tất cả những cuộc chiến giành lại cái nền độc lập của quốc gia. Nhưng mà trong thời bình á trở thành phân chia vùng miền và ganh tị trên những thành công của những người không thuộc về cái khuynh hướng vùng miền của mình. Các thói quen đó đã làm cho Việt Nam giàu có năng lực nhưng không hội tụ được tiềm năng tập thể này, và cuối cùng trở thành một quốc gia không phát triển như là các quốc gia khác. Các nhà xã hội học và chính trị học đã làm một thống kê so sánh giữa Việt Nam và Nhật Bản với những thói quen na ná giống nhau và cũng cùng ở trong một hoàn cảnh lịch sử xã hội sau Thế chiến thứ hai. Việt Nam là một nước rất nghèo, và Nhật Bản ngoài cái nghèo còn cái nợ chiến tranh, nợ thôn tính các quốc gia khác. Thì trong vòng mấy mươi năm, Nhật Bản trở thành một trong những cường quốc về kinh tế và kỹ thuật, còn Việt Nam trở thành một trong những cường quốc về sự nghèo, là bởi vì dân tộc ở hai quốc gia này có những thói quen khác nhau. thì cái cơ chế chính trị, phong tục, tập quán, những cộng nghiệp trong giai đoạn lịch sử nó tạo ra hai khuynh hướng phát triển hoàn toàn khác biệt. Các thói quen nó hoạt dụng theo một cách thế, từ cát trở thành đá và núi. Cái điển nhà Phật dùng những cái ảnh dụ rất ấn tượng. Thói quen ban đầu nó giống như cái cách thế chúng ta vét chữ, vẽ chữ hay là khắc hình ở trên cát, cát của biển hay là cát của sa mạc. Trong tình huống cát của sa mạc đó, mình có thể vẽ ra chữ nghĩa thư pháp rất đẹp. Chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi, tất cả những chữ này bị tan biến hết, mất hết. Tương tự thì tấm biển có thể làm ra hình thù của lâu đài, cung điện, con người, sinh hoạt vân vân. Sóng biển tràn lên bờ thì tất cả những hình thù đó bị tan biến. Thói quen của con người cũng diễn ra theo một cách thế tương tự. Lúc đầu đó chúng ta nghĩ rằng là tôi vào trong cuộc này, tôi sẽ không bao giờ bị nó chi phối. Tôi có thể thay thế nó, tôi có thể xây sở và làm chủ nó một cách rất dễ dàng. Như nhà Phật nói, ai có thói quen suy nghĩ như vậy đang rơi vào tình huống sai lạc và đánh giá quá thấp cái năng lực chi phối và khống chế của thói quen. Đức Phật đưa ra hình ảnh thứ hai, lúc đầu thấy nó dễ tan dễ biến vậy đó, về lâu về dài nó trở thành đá. Những chữ hình ảnh mà chúng ta khắc ở trên cát đó, nó trở thành khắc ở trên đá, đục vào trong đá rồi ngàn năm sau vẫn chưa tan, ngoài trừ nó bị bắn bởi súng ống hay phá hủy bằng bom đạn. Các thói quen trở thành một phần sự sống của con người. Toàn bộ cái tiến trình tu tập trong nhà Phật đó, dầu dưới các pháp môn hành trì khác nhau, cũng nhằm ở chỗ là chuyển hóa các tập khí. Cái khái niệm này được dịch ra từ chữ Vasana, thì khó hiểu, nhưng mà nếu ai biết được chữ Hán thì thấy ý nghĩa nó chứa đựng trong đây rất là có chiều sâu. Tập là sự lặp đi lặp lại một cách có ý thức về một cái gì đó rất nhiều lần, diễn ra như một phần của sự sống. Bây giờ ta nói là học tập, tức là học xong rồi thì phải bắt chước bằng cách này, bằng cách khác, bắt chước từ kinh nghiệm của người đi trước, hay bắt chước từ kinh nghiệm của bản thân, hay bắt chước từ kinh nghiệm của tương giao với bạn bè. Ai học mà không có tập không giỏi được. Tôi nói là nghề dạy thợ, tức là cái công việc đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần, dẫn đến tình trạng lão thông hay là tinh thông trong một nghề nghiệp hay một công việc nào đó. Thì đó là phần đầu của thói quen. Phần thứ hai, nó trở thành hơi hám của chính mình. Ta nhìn vào cái động tác, cái động thái, cái cách thức thể hiện hành động và việc làm, chúng ta biết là đây là của người nào, của ai. Nó có cái dấu vết để cho ta có thể bắt được sự vận hành của tâm của người đó. Ví dụ con người chạy tóc là phải chạy ngay chính giữa, con người chạy bên trái, người chạy bên phải. Còn ai muốn làm cho người khác nhìn thấy mình là còn trẻ mãi, trẻ hoài đó, thì tóc xòa xòa trước phía trái chút xíu để che đi những nếp nhăn đó. Nhìn người ta không biết là mình đang già. Còn thôi khi đợi nó phải là sụp sụp xuống chút xíu để tạo ra sự chú ý, nhưng mà lại sự tập trung đó, nó nằm ở cái phương diện, cái cấu hình, màu sắc, vị thế của cái nón hơn là những nếp nhăn trên trán. Tức là biết cách tạo ra sự ly tâm về những cái mà người ta không muốn người khác chú ý, và tạo ra cái lực hướng tâm về những cái người ta cần phải quan tâm. Còn là những người Phật tử có thói quen đi chùa nghe pháp như thế này, nếu quý vị ngại nói tên tuổi, khi ai hỏi tuổi bao nhiêu, tôi tuổi học trò, tại vì tôi còn đi học Phật pháp mà. Nghe tuổi học trò đó, mình biết là mình còn nhỏ, còn trẻ lắm. Ở trong chùa, quý hòa thượng, quý thượng tọa khi được chính thức tấn phong lên hàng giáo phẩm thì thường có câu nói đùa gần lên bàn thờ. Để tấn phong hòa thượng nghĩa là mình tu lâu rồi, tuổi đời cũng cao, tuổi đạo cũng cao, mà tuổi cao thì cái chết gần. Cho nên khi được tấn phong lên hòa thượng, có nhiều vị thượng tọa là không muốn lên hòa thượng. Chứ vì lên như vậy thì họ nói tôi không muốn lên bàn thờ hòa sớm. Đó là một trong những cách thức, cũng là những cái thói quen về cách thức suy nghĩ, nhận định, đánh giá và ứng xử. Dĩ nhiên chúng ta thấy là các vị chân tu khi nói những câu nói như vậy không phải là các ngài sợ chết đâu, mà nó là một thói quen của lòng khiêm hạ. Bởi vì lên giáo phẩm hòa thượng là mức độ cao nhất ở trong sự tu rồi, nên các ngài nói đùa vui cho người khác không thấy rằng là cái việc mà lên như vậy là quan trọng. Vì vậy đó, cái tôi ở trong sự tăng lên giới phẩm từ thượng tọa lên hòa thượng không có mà. Những cái thức ứng xử nho nhỏ như vậy lại là những thói quen rất hay ở trong nghệ thuật giao tế. Và bản chất của đời sống người tu là làm thế nào để lột xác cái hoạt dụng của cái tôi, làm cho nó không có khống chế và ảnh hưởng chi phối đời sống của con người. Ai thành công những điều đó thì được gọi là người tu đạt kết quả. Năng lực của tập khí có thể tạo ra những cơn nghiền là bởi vì nó được diễn ra rất nhiều lần. Bản chất của cơn nghiền nó mang tính điều kiện. Ví dụ nếu chúng ta làm một thí nghiệm như các nhà khoa học đã làm với hai con chó cùng giống nòi, cùng thể trạng, cùng sức thông minh, cùng ký. Một con á thì trước khi ăn người ta đánh những cái tiếng kẽn như là những hồi hiệu lệnh cho nó biết, và khi nó xuất hiện là người ta cho nó ăn liền. Còn một con á, khi nghe tiếng hiệu lệnh rồi, nhử thực phẩm rồi, con chó đã sẵn sàng rồi, nhưng người ta không cho ăn. Để đến 5-10 phút sau mới cho ăn. Sau một thời gian thì cái phản ứng về sinh học ở hai con chó này dẫn đến sự tăng trưởng sức khỏe nó hoàn toàn khác nhau. Con chó khi nghe được những cái hiệu lệnh kiển, biết rằng giờ ăn đã đến và nó được cho ăn, cho nên cái dịch vị nó tiết ra một cách rất là đầy đủ và nó trở thành một con chó rất có sức khỏe. Còn con chó khi nghe tiếng kiển xuất hiện và chầu trực để ăn thì người ta lại không cho nó ăn, cho nên dịch vị tiết ra một hồi rồi không có gì hết, nó cảm thấy nhàm chán và đến lúc cho nó ăn thật sự thì nó ăn không còn ngon nữa. Ở đây chúng ta thấy là một thí dụ về một thói quen có điều kiện, nó lại tạo ra hai khuynh hướng cơn ghiền khác nhau. Đối với con chó đầu nó là ghiền được ăn liền những gì nó muốn, cho nên nó cảm thấy thỏa mãn thích thú, và do đó sự tăng trưởng về thể lực đó ngày càng lớn. Còn thứ hai, cái cơn ghiền đó là không được thỏa mãn, cho nên tạo ra một sự kháng cự nội tại, một cái mâu thuẫn dần xé dòng cảm xúc của nó. Vì đó ăn ở trong một trạng thái không thỏa mãn dĩ nhiên là không có thích thú, và do đó cái năng lực sức khỏe nó giảm đi khá nhiều so với con chó thứ nhất. Đối với con người, các thói quen và hoạt dụng của cơn nghiền cũng diễn ra một cách có điều kiện và tạo ra rất nhiều hệ giá trị cá biệt như vậy. Do đó ở trong chùa đó thường huấn luyện về cái cách ăn mặc, đi đứng nằm ngồi, nói đến co duỗi, thức và ngủ của người xuất gia theo một cách thế có cùng một mẫu số chung giống nhau. Người được tắm mình ở trong những cái cơn ghiền mới về thói quen tốt sẽ trở thành một người hữu dụng trong Phật pháp và làm lệ lạc cho cộng đồng. Ai có những năng lực đó thì người đó sẽ có giá trị đóng góp lớn. Cách đây nửa tháng chúng tôi có một xem một bộ phim tư liệu trên đài Discovery, tạm dịch như là Khám phá hay là Thế giới đó đây, nói về truyền thống tìm kiếm những vị lạc ma tái sanh của người Tây Tạng. Một vị tu sĩ trưởng, tức là hòa thượng chủ trì của một ngôi chùa vừa qua đời, đã để lại một tờ di chúc rằng ông sẽ tái sanh vào một gia đình ở cái vùng biên giới, cha mẹ sẽ có những đặc điểm ABC, và bản thân ông á thì cũng có những đặc điểm theo một cách thế riêng mà người ta có thể nhận dạng được. Lần theo những lời di chúc đó, người ta đã đến cái làng xã này, và nó có một sự ngẫu hợp là có vài ba cậu bé kháo khỉnh được sinh ra trong cái thời điểm nó trên dưới 9 tháng 10 ngày, chỉ là điều kiện trước nhất để xác quyết rằng đây là cái ứng cử viên của tái sanh từ một vị hòa thượng cao tăng nào đó vừa mới qua đời. Thì làm thế nào để người ta biết được rằng là vị nào là vị tái sanh, còn vị nào là vị bị nhầm lẫn? Người ta phải trải qua những cái sự dò xét về thói quen và cái cơ nghiện như là một năng lực quán tính của thói quen chi phối và ảnh hưởng cái đời sống của người đó khi còn là một vị hòa thượng. Ba cậu bé đã trở thành ba ứng cử viên, và người đồ đệ của vị lạc ma này đó đã có một sáng kiến rất hay. Vì cái ngôi chùa mà ông xây dựng là nằm ở trên núi cao, hàng ngày đó thì ông có thói quen là đi từ ở trên đỉnh núi xuống dưới chân núi để thiền quán, để trì mật tông, cho nên các cái thiền thang nó đều có những cái dấu chân của ông, dấu chân theo cái kiểu mà nó ghi khắc làm cái gì đó thân quen và gần gũi lắm. Là cho ba cậu bé này đi một cách tình cờ đó. Cậu đi vài bước mệt quá ngồi xuống, trời ơi con nhỏ thế này mà cho con đi hoài chịu sao nổi, cho ngồi lên xe cười khà khà, biết là cái này không phải à. Cậu thứ hai đi cũng rất là hân hoan, nhưng mà thấy những cái hoa đẹp thì dừng lại thưởng thức, ngồi quên sự đi luôn. Còn một cậu đó thì tặng cho hoa, cho quà, cho kẹo, cho sô-cô-la, nhưng mà cậu ta phản đi, đi tới đỉnh rồi xong trèo xuống ở dưới chân núi rồi trèo lên trèo xuống vậy. Như vậy là ta biết rằng là cái thói quen của vị hòa thượng đã diễn ra mấy chục năm khi còn sống đó, nó đã ảnh hưởng và chi phối đến cái sinh hoạt của cái người tái sanh. Cái năng lực đó nó vẫn được truyền thừa tiếp tục như là một cái gì đó nó tạo ra cơn nghiện mà. Mặc dù cậu bé này không giải thích được tại sao tôi lại thích đi từ trên đỉnh núi xuống chân núi rồi từ chân núi lên đến đỉnh núi, thì công việc đó nó diễn ra hàng ngày hàng giờ trước khi ông ta qua đời. Cho nên bản chất của các cơn nghiện nó đều mang tính điều kiện, cái gì nó được lặp đi lặp lại là điều kiện nó bắt đầu được thiết lập, là cái đó nó có một sức ảnh hưởng và chi phối con người rất là nhiều. Cái cơn nghiện được hiểu giống như là một cái chất dính, chẳng hạn như dầu hắt hay là cục đâm châm. Ai có cơn nghiện gì nó dính con người ở trong cơn nghiện đó, với những mạng lưới, với những sự chi phối khống chế rất là mãnh liệt. Người có những cái cơn bệnh nghiện trong sự ăn và uống, thiếu những vật đó ăn không nổi. Khi tới chùa Xá Lợi sáng hôm nay, chúng tôi đi chung cặp vợ chồng người Ấn Độ, là những người bạn học cách đây vài năm. Hai vợ chồng này khi đi du lịch đó, mang theo một số thực phẩm làm sẵn, đóng gói từ Ấn Độ, vì họ biết rất rõ là cái thực phẩm giữa người Ấn Độ và Việt Nam khác nhau rất là nhiều. Chúng tôi dẫn họ đến các nhà hàng chay trong ba ngày qua và không chỗ nào thỏa mãn được cái khẩu vị của họ. Họ cảm thấy ăn xong rồi mà nó khó chịu, nó không ngon miệng. Cái ngày cuối cùng thì họ mới lấy những thực phẩm mang từ Ấn Độ qua và ăn một cách rất là ngon lành. Họ nói đây là nó là một phần tạo ra cái cơn nghiện của họ. Người Việt Nam đi du lịch Ấn Độ cũng vậy, phần lớn mang theo lương khô, mì gói. Bởi vì với cái khẩu vị nó rất là nồng, cay, dầu và nguội lạnh. Ăn không hề có rau, có canh, không hề ăn đồ tươi. Đồ mới nó có nấu lên đi nữa, nó cũng bầm nhiễm ra và nấu rất lâu cho nên cái màu nó ngã sẫm hết trơn. Nhìn tưởng chừng như là đồ cũ. Người Việt Nam mà khi được ăn ở trong các nhà hàng, khách sạn mà nhìn thấy rồi cái thấy hết muốn ăn. Sở dĩ mà họ phải cắt nhỏ thực phẩm mà nấu như vậy là bởi vì người Ấn Độ ăn bằng bóc mà, bằng tay. Thế dùng bằng tay người ta phải bóp nhuyễn cái thực phẩm rồi vò lại thành viên rồi mới bỏ trong miệng như thế này. Nếu như mà để nó bự to, nấu chưa có nhuyễn thì việc mà nhai vào trong bao tử là gặp những trở ngại. Thế nên thói quen và ăn bằng miệng, bằng tay như vậy ngon lắm. Ăn dụng thì thường ăn bóc không à, vì đâu có đủ thời giờ để mà gấp đâu, gấp người ta phát hiện mất. Khi ăn bóc như vậy thì cái dịch vị nó sẽ tiếp với cái da của lòng bàn tay, nó tạo ra một cảm giác rất là ngon lành. Có nhiều người còn chăm chút cái miệng, cảm thấy cái dịch vị nó tiết ra một cách đặc biệt lắm phải không ạ? Có người ăn còn liếm cái tay, mặc dù nó chỉ còn dính một vài cái cọng bún hay hạt cơm thôi, phải liếm cho sạch mới thấy ngon. Tất cả đó đều là những cơ nghiệm chi phối. Nếu ta không để ý chúng ta thấy nó bình thường, để ý rồi thấy nó ảnh hưởng đến cái tính cách của con người nhiều lắm. Có người ăn cơm hút rọt vậy đó, hút rất lèo nghe tiếng luôn mà. Còn nhai nó rỗn rãng. Có người ăn như là chạy giặt vậy đó, mặc dù họ rất giàu rất sang mà thấy cái ăn rồi thấy nó không còn sang nữa. Giống như là đói từ rất là lâu vậy đó. Nên là không chịu sửa chữa các cơ nghiệp thì chúng ta thấy nó ảnh hưởng, nó làm giảm cái giá trị nhân phẩm và tính cách của mình nhiều lắm. Trong khi đó cơ nghiệp nó có một cái sức mạnh hơn là cả dầu hắc. Nó vừa gai vừa xích chói con người vào ở trong những cái chu kỳ. Mỗi khi cái tính thời gian nó được diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần, đúng cái giờ đó là cơ nghiệp nó xuất hiện. Người Việt Nam sáng mơ có thói quen uống cà phê thôi, đến giờ phải uống cà phê mà không uống vào nó cảm thấy là lừ đừ, không thoải mái, không muốn làm gì hết. Uống vô một cốc rồi làm gì làm, nó trở thành cơ nghiện. Hút thuốc cơ nghiện cao hơn, rượu cao hơn nữa, suy kê ma túy là càng lớn hơn nhiều, là bởi vì nó tạo ra những ảo giác lăng lăng như là người đang sống ở trên cảnh giới tiên vọng, hạnh phúc tràn trề, thỏa mãn các giác quan và không có gì có thể sánh ví với nó được. Các cơ nghiện đó là một cái thói quen ở một mức độ năng lực và sức khống chế của nó lớn và ảnh hưởng đến sinh hoạt và hạnh phúc của con người rất nhiều. Bản chất của cơ nghiện và cơ nghiện như là một anh chàng đang nằm ngủ ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Khi tính chu kỳ của cơ nghiện chưa xuất hiện, khi tính điều kiện của cơ nghiện chưa có mặt đó, cho tưởng dường như mình là một con người có thể làm chủ bản thân, nhưng mà sau đó đó là bị chi phối ảnh hưởng một cách rất là khốc liệt. Cho nên bản chất của các cơ nghiện nó đều gắn liền với thức thứ bảy, được gọi là chấp thủ thức. Năng lực chấp thủ nó như là một kẻ bảo hộ về phương diện ảo giác, làm cho con người khi thỏa mãn được những nhu cầu của thói quen này sẽ có cảm giác hạnh phúc, thoải mái. Nhưng mặt khác nó ghi chặt con người vào cái khuynh hướng đó chứ không có khuynh hướng thứ hai và cũng không hề có sự lựa chọn thứ ba. Có nhiều người biết rằng là mình bị lớn tuổi, nhức mỏi, sưng sưng khớp, đến các bác sĩ và đặc biệt là các dược sĩ đông y đó khuyên là không nên uống nước đá lạnh, không nên ăn các đồ biển, không nên nằm ngủ dưới đất, không nên ngồi ở dưới quạt mái, không nên ăn măng, cà pháo, cà tím. Nhưng mà đến những cái quán bán những thứ này nghe cái mùi nó không thấy hấp dẫn quá, nhào vô ăn rồi chuyện tính sao rồi tính. Cái cơ nghiện quá. Do đó muốn chiến thắng được thói quen thì điều đầu tiên và rất là cần thiết là chúng ta thay đổi môi trường, để cho cái tính điều kiện và tính chu kỳ của cơ nghiện và cơ nghiện khi nó tái xuất hiện đó, nó không có dịp để thỏa mãn thôi. Rồi khi cơ nghiện nó diễn ra lâu quá rồi nó sẽ bị quên đi thôi. Ai có thói quen uống rượu, nhậu nhẹt, ăn đồ hải sản mà tối ngày cứ lãng vãng ở kế bên cạnh chùa Xá Lợi là thôi khó sửa được lắm. Nên tới đây là phải vô chùa, lên trên điện Phật ngồi tụng niệm hay ngồi nghe giảng thì thói quen đó không có cơ hội để xuất hiện. Chỉ cách nhau chỉ có mấy mét thôi, chúng ta thấy là cả hai thế giới, một thế giới ăn nhậu, một thế giới tỉnh tại, một thế giới tốn tiền, một thế giới là tăng phước, một thế giới có cơ nghiện, một thế giới đó làm chủ bản thân. Cách nhau chỉ ở trong cái khoảng cách và cái năng lực nhận thức của tâm thôi. Mặc dù phương diện vật lý nó là vậy, nhưng mà thực ra cái tâm nó tạo ra sự gần và xa, chọn lựa cái này bỏ cái khác. Ở trong kinh Duy Ma Cật đó, chúng ta còn nhớ một câu chuyện sau khi các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán đến thăm bệnh cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật, rồi có những cuộc đàm đạo rất lý thú về bản chất của Bồ Tát Đạo, về các nguyên lý bất nhị, về của phương diện hành trì, về của đường buông xả, về chủ nghĩa nhập thế, về cái tức độ sanh. Thì hầu như là cứ mỗi khi gặp một vị Bồ Tát nào với sở trường hành trì nào thì cái cuộc đối thoại đã được diễn ra theo nội dung đó. Trước khi chia tay thì các vị thiên nữ vốn là những người ủng hộ tinh thần nhập thế của Bồ Tát Di Môn Cật mới rải hoa cúng dường. Chúng ta nhớ có một vị A-la-hán, chúng tôi không nói tên ra, quý vị tự nhớ, không muốn nhận những cái hoa rải cúng dường trên thân của mình, bởi vì Đức Phật dạy người xuất gia là không có hưởng những trang sức phẩm, bởi vì cái đó có thể làm cho con người bị quyến luyến trên cái năng lực và hoạt dụng của thói quen, và do đó đánh mất đi sự tỉnh lại của ta. Cho nên hoa rơi tới đâu là vị A-la-hán này phủi tới đó, phủi cho nó rớt, cho nó rơi hết. Trong khi đó cũng những chiếc hoa đó rơi trên thân của các vị Bồ Tát, mặc dù các ngài không hề có động thái phủi, nó vẫn không dính, không bám víu vào. Câu chuyện này muốn nói là một điều là khi tâm con người nào còn những cái chất dính của dầu hắc đó, thì những vật gì nó mang cái cấu hình, trọng lượng và tính chất đó, tạo ra sự ghi chặt và dính này, nó sẽ bám víu vào ta. Còn ai không còn những chất dính đó nữa thì hoa có rơi nó vẫn không có bám víu ở trên thân thể, không cần phải có những động tác phủi nó. Vấn đề dính hay không là nằm ở tâm, chứ không nằm ở các động tác phủi đi hay là giữ lại. Vì tâm có ghi chặt á, thì sự Phật mới dính, thói quen mới được các tụ. Chỉ như cái điều nhân vật được hư cấu trong tác phẩm này có thể nó đụng đến cái niềm tin tín ngưỡng của chúng ta đối với các vị A-la-hán là một điều không nên. Vì bản chất của các vị A-la-hán là những vị thánh, những vị chứng đắc giác ngộ và giải thoát rồi, thì không thể nào có cái tâm lý sợ bị dính như được mô tả ở trong bản kinh này. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải thay đổi nó và hiểu nó ở một mức độ tích cực chút xíu, để chúng ta không đánh mất cơ hội nắm được cái nội dung mà cái câu chuyện này muốn gửi gắm cho chúng ta, đó là sự dính hay không là nằm ở tâm. Đây chính là cái nguyên lý nhập thế của Phật giáo Đại Thừa, là vào trong cuộc đời nhưng mà không để cho cuộc đời làm nhơ. Giống như hình ảnh của hoa sen có mặt ở dưới bùn, mà ngược lại cái dưỡng chất của bùn dơ nước động này làm cho hoa sen đó đó trở thành thơm ngát, có gương nhụy cánh hạt. Đây là một loại hoa rất đặc biệt. Tư cách nhập thế của những người xuất gia và những người tại gia phải giống như hoa sen, thì cái tác dụng của trị liệu và chuyển hóa sẽ rất cao ở những người có cơ hội, có duyên tiếp xúc với những người dân thân này. Cái tâm bị vướng mắc đó thì đi tới đâu cũng vướng mắc, còn tâm buông xả thì giàu cho các hoàn cảnh, các nghịch cảnh, các chướng duyên có xuất hiện thì cái đó nó như giống như là lửa thử vàng tâm linh thôi, nó không bám víu, không ảnh hưởng, không chi phối được. Trong dân gian Ấn Độ có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay. Có một vị tu sĩ Bà La Môn rất nổi tiếng như là một bậc thầy tâm linh, các vị vua quan có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị và văn hóa của Ấn Độ thường đến đảnh lễ để học hỏi ở vị Bà La Môn này. Vị Bà La Môn này nổi tiếng không phải vì đời sống đơn giản, tức là trên thân chỉ có một vài bộ đồ, không có bất kỳ một hành lý nào khác, mà nó còn nằm ở chỗ đó, vì này nổi tiếng là một người sống theo hạnh xả ly, tức là không chấp trước, không bám víu. Một vị vua đã ngưỡng vọng cái đời sống đó, cho nên đến ông để học hỏi. Theo truyền thống của người Ấn Độ đó, khi chúng ta bày tỏ lòng tôn kính với một nhân vật tôn giáo hay tâm linh nào, cái khuôn viên đó dầu nó có rộng 100 mẫu thì bước chân vào khuôn viên thì tất cả giày dép phải để lại, phải đi bằng chân không, mà dầu đất đó không được sạch, không được an toàn, có thể có sỏi bén hay là gai góc thỉnh thoảng, mình vẫn phải đi bằng chân không để bày tỏ lòng tôn kính nhất. Lính ngự lâm phải dừng lại ở một cánh rừng, tất cả xe ngựa rồi các báo vật được triều cống ở trên con đường đi đến thăm viếng vị Bà La Môn này cũng phải được dừng ở cánh rừng. Nhà vua theo truyền thống tôn kính đã đảnh lễ và cầu cho vị Bà La Môn này ban phát những lời vàng ỷ ngọc. Hai bên rất tâm đắc với nhau, cuộc đàm đạo đã diễn ra trong một không gian rất yên tĩnh, một bên hỏi một bên trả lời, và cả hai bên đều được lệ lạc trong cái không khí rất là tâm linh và rất ấn tượng đó. Các tên lính chờ nhà vua lâu quá cho nên đã uống rượu rồi sơ ý để rơi lửa, nó làm cháy một cánh rừng. Trong lúc lửa bị phát hỏa lên như vậy đó, vị vua vẫn điềm nhiên, vẫn ngồi vấn đáp đàm đạo với một tâm đắc và cảm thấy là tâm của mình đang trải trên một cái biển khơi của sự an lành và hạnh phúc. Mặc dầu ông ta biết rằng là lửa cháy đó nằm ở cái khu vực mà các cái vật triều cống ngọc ngà châu báu mới được dựng tại đó trước khi bước vào đây để đảnh lễ và thăm viếng vị đạo sư Bà La Môn này, nhưng ông ta không hề có động tâm. Trong khi đó vị Bà La Môn nổi tiếng là một người tu hành hành xả đó, con mắt bắt đầu mất sự tập trung, liếc qua bên trái, liếc qua bên phải, rồi liếc về cánh rừng đang có lửa bốc cháy lên để tạo ra một sự tự nhiên làm cho nhà vua không biết, mà chứ nhìn liền bên kia người ta biết là ông thầy đang sợ một cái gì đó đây. Cái bi kịch của câu chuyện này nó nằm ở chỗ sở dĩ vị đạo sư Bà La Môn phải liếc về cánh rừng đang phát hỏa, nó không phải vì ông ta sợ rừng bị cháy, thú bị chết, côn trùng bị giết, mà bởi vì ở chỗ đó ông ta mới phơi hai bộ đồ nó cháy rồi còn đồ đâu mặc nữa. Đây là một câu chuyện mang tính cách giáo dục khá cao, dĩ nhiên nó có một cái gì đó mang chất châm biếm. Nó muốn nói lên rằng là sự buông bỏ như một thói quen tích cực về những gì tiêu cực là một trong những nghệ thuật để mang lại an vui và hạnh phúc. Để có được hạnh phúc của một người thoát khỏi dòng đời và sự chi phối của đó, người ta phải trả một cái giá rất đắt, tập luyện ghê gớm lắm mà chưa chắc đã thành công. Và nó cũng nói đến một thói quen thứ hai là khi một người sống trên một tình huống quá dư giả, vì họ có rừng vàng biển bạc cho nên những tổn thất nho nhỏ do hỏa hoạn, lũ lụt, trộm cắp hay bất cứ một cái gì đó gây ra cho họ thì họ không có cảm giác tiếc nuối vì mất cái này, họ có cái khác. Cái câu chuyện đó là một triết lý cho chúng ta thấy là bản chất của sự chấp dính như một thói quen xấu đó, nó không nằm ở số lượng và khối lượng vật chất nhiều hay ít mà người đó có, mà nó nằm ở cái tâm lý sử dụng nó như thế nào. Ở đây chúng ta thấy là vị đạo sư Bà La Môn chỉ có ba cái bộ y, không có bất cứ một vật lý nào, hành lý nào, Nhưng mà ông ta lại có một cảm giác tiếc nuối rằng hai bộ quần áo còn lại nếu bị phát hỏa cháy đó thì ông ta sẽ mặc cái bộ đồ này hoài thì rất là kẹt. Cho nên là buông, có thể buông rất nhiều thứ nhưng mà lại dính vào một thứ thì cái đó cũng là một sự chấp. Mặc dầu cái đối tượng sự chấp này đã được thay đổi từ một cái xấu thành một cái tốt, nhưng nó vẫn là một hạng cuộc. Rồi người đó đối với nhà vua đó thì những thứ đó không có ý nghĩa gì đối với ông. Khi con ta đầy đủ để sống vật chất quá thì lại có khuynh hướng tìm kiếm đến những giá trị tâm linh thôi. Cái câu chuyện này như là một cái phản ánh về cái đời sống hiện tại khi mà hai nền văn hóa Đông và Tây có dịp tương tác với nhau. Toàn cầu hóa thực chất chỉ là một cái chủ nghĩa hưởng thụ hóa, vượt biên giới từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông. Tại cái quy luật cung và cầu như là những cái cán cân thỏa mãn cái khẩu vị và thị hiếu của người tiêu dùng. Sống ở trong một thế giới của toàn cầu hóa về kinh tế và tiêu dùng này đó, con người đã được tạo lập ra những thói quen tiêu thụ mới. Các thói quen đã được tưới tẩm bằng các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại, TV, đài, báo. Nó lặp đi lặp lại nhiều lần làm người ta có cảm giác rằng đây là một sản phẩm có chất lượng. Thì nhìn thấy nó, nghe thấy nó, người ta có niềm tin. Những người cư dân của thế giới phương Tây sau nhiều năm tháng vật vã với đời sống vật chất trở thành những người giàu có đầy đủ, vượt ra khỏi cơn đói và nghèo đó, họ vẫn chưa tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Thống kê xã hội học phương Tây cho thấy là những quốc gia giàu có như Hoa Kỳ và Pháp đó, mỗi một ngày như vậy là trên dưới 50 người tự tử. Họ đều là những người rất thành công trong các ngành nghề khác nhau. Nói một cách khác là các nhà xã hội học muốn cho chúng ta một thông điệp rằng bản chất của đời sống vật chất giàu đủ đầy cách mấy vẫn chưa phải là một yếu tính quan trọng của hạnh phúc nếu sử dụng sai nó. Tại sao những người này khổ đến nỗi chịu không được, dẫn đến sự tư vấn như là một sự bế lối? Là bởi vì họ bị ghi chặt trong những thói quen của cảm xúc đẩy họ vào trong một con đường nó không có một lối thoát nào khác. Cho nên đó, những người có tu theo Phật giáo học hạnh buông xả trước những bất hạnh, trước những cảm xúc không vui, trước những hoàn cảnh nghịch lý thì họ sẽ sống một cách rất là an lạc. Thế giới phương Tây đang bỏ rác rưởi của chủ nghĩa vật chất tìm đến phương Đông để lươn lạc các viên kim cương tâm linh. Cái mà họ đạt được là cao hơn rất nhiều với cái họ bỏ đi. Rất nhiều người giàu có, các diễn viên điện ảnh nổi tiếng, các nhà chính trị lỗi lạc, các nhà nghệ thuật đã đến Ấn Độ để tìm kiếm những giá trị tâm linh của Phật giáo tại đây. Dĩ nhiên là Ấn Độ đâu có giàu sang như là các quốc gia phương Tây. Các khu Phật tích bây giờ ngoài Bồ Đề Đậu Tràng ra thì tất cả còn lại là những khu gạch vụn do Hồi giáo hủy hoại vào thế kỷ thứ 13. Cái gì đã thu hút họ tìm đến cái mảnh đất mà chỉ còn lại cái vết tích của khảo cổ nhưng nó vẫn phản ánh được một sức sống tâm linh rất tràn đầy từ trước đến giờ? Nếu chúng ta lấy cái cán cân cung và cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại để làm một thước đo của con đường tâm linh đó, chúng ta thấy là cái mức độ cung và cầu của đời sống tinh thần nó cũng không kém phần quan trọng như là thị trường vật chất vậy. Trong khi đó, thế giới phương Đông của chúng ta sau nhiều năm tháng đấu tranh với cái nghèo, cái khổ, cái bất hạnh lại không nhìn thấy được những viên kim cương mình có trong gia đình là một bảo vật, cho nên chạy đi tìm kiếm những giá trị sô-cô-la của phương Tây, tức là bỏ kim cương để hưởng thụ các viên sô-cô-la. Cho vì đó thế giới phương Tây bỏ sô-cô-la để tìm kiếm kim cương, được mà mất, lợi và hại, ít và nhiều phải được xem là những cán cân để đông đo, để từ đó chúng ta thiết lập những thói quen mới. Có rất nhiều người cứ có ảo giác rằng là phương Tây là thế giới của những ước hẹn, sống tại đây có thể đổi đời, mang lại cho mình những giá trị của hạnh phúc. Nếu hiểu các vấn đề đó dưới chủ nghĩa vật chất thì được, còn hiểu nó dưới góc độ của hạnh phúc thật sự là một sai lầm. Vì Đức Phật dạy hạnh phúc nó thuộc về sự huân bình cảm xúc. Cái nhiệt kế cảm xúc nó có thể cao và thấp, khi dương độ, khi âm độ. Những gì còn dính líu với cái nhiệt kế của cảm xúc lên và xuống như là thủy triều thì cái đó còn gắn liền với khổ đau. Trong kinh điển Pali có một câu như thế này: cái gì còn lệ thuộc vào cảm xúc, cái đó còn lệ thuộc vào khổ đau. Hay nói cách khác là bản chất của cảm xúc là một khổ đau, dầu cho việc cái cảm xúc đó nó cao hay là nó thấp thì cũng vậy thôi. Tại vì nó mang tính điều kiện và những biến thiên làm cho con người bị chao đảo trong những thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, được và mất, hơn và thua, bạn và thù. Thì hầu như những cái khuynh hướng này nó làm cho con người bị thất điên bát đảo nhiều lần. Vì đó ai quân bình và làm chủ được dòng cảm xúc thì người đó được gọi là người có an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Bản chất của sự quân bình là một sự buông xả. Những người sống nặng về cảm xúc là người chấp trước nhiều lắm. Cái niềm vui nho nhỏ họ giữ rất là lâu, rất là dài. 10 năm sau, 20 năm sau khi gặp lại cái người tặng cái niềm vui đó đó, họ có thể nhớ một cách vanh vách, kể lại một cách rất tâm đắc. Cho nên cái niềm vui nhỏ đó nó trở thành một cản lực làm cho người đó không sống được với những niềm vui lớn hơn ở hiện tại. Ai ghi chặt niềm vui quá khứ thì vẫy tay chào với niềm vui đang có. Ai ghi chặt với nỗi buồn quá khứ thì nỗi buồn đó có cơ hội gia tăng gấp 2, gấp 3, gấp 4 cho đến gấp trăm lần. Vậy đó, cái an lạc, hạnh phúc ở hiện tại hoàn toàn bị biến mất. Sự ghi chặt là một cái gì đó nó đẩy những cái chức năng mà bốn cái hoạt dụng của tâm buông xả sẽ có thể giúp cho con người làm được rất nhiều việc hơn. Cái tâm chấp trước đó và ghi chặt nó giống như một cái nắm tay như thế này. Bởi vì nó mất hoạt dụng nắm, giữ, buông của bàn tay. Nếu tâm của người ghi vào một cái kinh nghiệm khổ đau thì không có hạnh phúc nào có thể đơm hoa kết trái được. Chính vì thế mà Đức Phật dạy trong kinh đó: quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, chánh quán chính là đây. Tức là muốn thiết lập được con đường thiền quán an vui hạnh phúc đó, thì phải ghi nhớ rất rõ rằng là cái chủ nghĩa ký ức và chủ nghĩa kinh nghiệm đặt trên nền tảng của lịch sử và những gì đã được trôi qua đó là một vết nhơ và vết hằn, những ấn tượng tiêu cực của ta. Dầu đó là lịch sử anh hùng nhất, đẹp đẽ nhất, vinh văn nhất của bản thân mình, của cộng đồng hay là của quốc gia. Chứ là biết đó, nhưng đừng sống và ngủ quên trên lịch sử đẹp. Bởi vì cái đó nó sẽ đánh mất chúng ta ở trong cái trạng thái thay vì phải phát huy hiện tại để tìm kiếm những tương lai, thì họ lại chỉ sống với những hồi ức và ký sự. Mỗi khi quý vị có dịp đi thưởng thức những cuộc triển lãm về những gì đã qua đó, có nhiều người xúc động xa nước mắt vì nhìn thấy được những sinh hoạt đã diễn ra cách đây mấy mươi năm mà bây giờ đó các hoạt dụng đó nó không còn nữa, nhưng kinh nghiệm xưa nó bắt đầu trở về và sống lại trong chúng ta. Cho nên nhà Phật dạy con người không đặt nặng vào quá khứ, không nghĩa là làm lơ với lịch sử của một dân tộc, mà ở chỗ đó là đừng biến cái hận thù của quá khứ trở thành cái bế tắc ở trong mối quan hệ giữa con người với con người của hiện tại. Những con người bất hạnh trong quá khứ đã không còn nữa, đừng nối kết và nuôi lớn hay là duy trì cái bất hạnh đó cho thế hệ hiện tại vốn không hề có những liên hệ trực tiếp đến những cuộc chiến, tới những nỗi bế tắc, đối với những sự khủng hoảng của ăn quán giang hồ, và kết thúc ở chỗ đó. Toàn bộ cái phương pháp tu tập và hành trì trong Phật giáo là một nghệ thuật thay thế để thay đổi những thói quen tiêu cực thành tích cực. Thay thế là một nghệ thuật rất an toàn. Bàn tay này có thể gièm dúa, đụng tới đâu là ăn cắp, móc túi, giật dọc. Nhưng nếu như chúng ta áp dụng chủ nghĩa Hồi giáo hay là các chủ nghĩa có nền luật pháp nghiêm trị bằng sự trừng phạt ăn quán giang hồ, thì bàn tay này sẽ trở nên bị cụt, và do đó nó sẽ không còn có cơ hội để làm bất kỳ một việc làm nào tốt cho cuộc đời sau khi tâm thức của nó đã được chuyển hóa, đã được làm mới. Cho nên nhà Phật thường dạy là hãy sử dụng cùng một bàn tay diêm dúa đó để làm thành một bàn tay tích cực. Muốn là như vậy chỉ thay đổi cái tâm, và cái tâm đó phải hướng về một đối tượng tích cực, tức là sự thay đổi đối tượng sẽ làm cho hành vi được thay đổi. Hằng ngày hằng giờ các vị xuất gia đều phải học tập những cái bài thi kệ gồm có 4 câu rất giản đơn mà rất có chiều sâu. Mà cái năng lực thói quen của những hạt giống tích cực được gieo rắc vào hồi nào mình không hay. Ví dụ người xuất gia là phải có lòng từ bi. Thì Đức Phật dạy mỗi sáng sau khi thức dậy đó, thì đầu tiên là người xuất gia cần phải quán tưởng, liên hệ đến trạng thái tỉnh thức là mở mắt ra như là đang thức giấc từ một cơn mộng, để mong mỏi rằng là các hoạt động, lời nói, việc làm của mình ngày hôm nay nó phải sáng suốt như động tác mở mắt, phải nhớ như vậy. Và đó là một phương châm, là một cái tâm niệm rất là quan trọng để cho người đó không bị đam mê vào những cái thói quen thưởng thức của con mắt. Ví dụ xem một bộ phim hay, một tuần cải lương hấp dẫn, hay là những cái show diễn của các ca sĩ trẻ nổi tiếng, nó thay đổi thói quen mà. Khi đặt chân xuống giường, bước đi những cái bước đi đầu tiên của một ngày, thói quen bình thường của con người chỉ có đi, và đến lúc đó, đi rất nhanh, đi đánh mất chính mình. Nhưng mà nhà Phật dạy rất khác, quán tưởng rằng là ở dưới mỗi bước chân đi của mình, dầu là vô tình, sẽ có rất nhiều loại côn trùng sẽ bị chết một cách tan tành không còn xác. Mắt phàm của chúng ta không nhìn thấy, thì nếu dùng một cái kính hiển vi với độ nhân lớn gấp ngàn lần là chúng ta thấy là chúng bị dễ dụa chết đau đớn với máu và nước mắt, với những la lời la thất thanh. Và trong đó cũng có nhiều loại côn trùng trỗi lên những cơn sân giận rất lớn đối với những người đã làm chết mạng sống của chúng. Nên Đức Phật có dạy là cứ mỗi chân đi như vậy là các vị cần phải quán tưởng bằng lòng từ bi, và mong rằng là các loại côn trùng nhỏ nhất mà mình không nhìn thấy bị chết dưới bước chân đi của mình đó, được nhân vào Phật lực mà siêu sanh thoát hóa vãng sanh về thế giới Tây Phương tịnh độ. Hàng ngày chúng ta vẫn đi, cái chết vẫn được diễn ra, nhưng lòng từ bi được thiết lập, cho nên nghiệp sát vô tình này nó trở nên vô hiệu quả một cách trọn vẹn. Lòng từ bi được tăng trưởng, sự nhiếp tâm quá độ quần sanh bắt đầu được có mặt. Đó là những thói quen mới. Khi người ta được quân tập như vậy, từ lúc mới bắt đầu vào chùa làm chú tiểu, mặc dù không được quý thầy giải thích tại sao phải làm như vậy, thì muốn cho các vị chú tiểu nhớ học thuộc lòng, làm một cách rất là máy móc, rồi sau này khi lớn lên có ý thức rồi đó, thì mấy thầy mới bắt đầu phân tích lý giải. Chứ còn ở tuổi nhỏ mà phân tích lý giải nhiều đó, sao không có tác dụng. Cái thói quen đó nó liên hệ đến lòng từ bi, gieo rất một cách rất là có bài bản mà có nghệ thuật. Và suốt 24 giờ đồng hồ của một ngày, những người xuất gia phải thuộc đến mấy chục bài thi kệ. Trong tình huống nào cũng phải ứng dụng những thi kệ đó để cơ hội tu tập quán tự được diễn ra và được thiết lập hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Các thói quen mới đã được gieo trồng để thay thế những thói quen cũ. Vào chùa tu tập, trở thành một người xuất gia mà không có nỗ lực và ý thức được việc thay đổi thói quen này đó, thì mặc áo cà sa nó chỉ là một chủ nghĩa hình thức. Cạo một cái đầu chỉ tốn có 2 phút với một cái lưỡi lam bén, nhưng cạo cái tâm nó tốn đến cả một cuộc đời. Tương tự cũng như vậy, khi chúng ta gieo trồng một cái thói quen tiêu cực đó, chúng ta chỉ cần học nó 1 giây 1 phút là xong. Cả cuộc đời này, nhiều đời kiếp về sau có thể lận đận mà chưa chiến thắng được nó, không đơn giản. Trong khi đó học một thói quen tích cực đó, nó giống như tình huống đó, chúng ta đang đi leo núi vậy. hành lý càng ít thì mới leo càng cao. Phải biết cách hít thở, không nói chuyện trong lúc đi, trong lúc leo thì mới có thể đạt được cái đích điểm cuối cùng mà mình muốn tới. Gieo trồng một thói quen xấu nó cũng giống như là trồng cỏ vậy đó, tức là không cần tưới tẩm, thậm chí không cần rải hạt, nó vẫn có ở khắp mọi nơi. Cái năng lực tiêu cực và xấu trong mảnh đất tâm của con người cũng giống như là nó có rất nhiều hạt giống mà con người không muốn ở nằm ở trên mặt đất vậy đó. Trong khi đó gieo trồng những hạt giống tích cực và tốt, nó giống như là gieo trồng lúa, bón phân, chăm sóc, rồi nước, ánh sáng ấy, thế mà đến mùa hái gặt đó, vẫn chưa chắc là có được một thành quả vụ mùa tốt. Nhiều người sau khi vụ mùa nghèo khổ tự tử luôn, như Ấn Độ. 8 năm tại Ấn Độ, cứ mỗi cái mùa thu hoạch gì đó, lòng của chúng tôi và rất nhiều người khác rất buồn, vì biết chắc chắn rằng là có tối thiểu khoảng từ 200 cho đến 500 người tự tử. Họ là những người nông phu nghèo khó, vay mượn nợ, mượn đất, mượn vốn. Giá của sản phẩm được nhà nước khống chế để thỏa mãn những giai cấp cao, để có được những cái lá phiếu bầu cử. Còn người nông dân thì không được hỗ trợ, trở nên nghèo. Có nhiều người chỉ thiếu có 500 ngàn tiền nợ mà phải tự tử chết, vì đối với họ đó là cả một gia tài. Có người vài trăm đô. Họ nghĩ rằng là suốt cả cuộc đời họ không bao giờ có thể tìm được số tiền đó, cho nên trốn nợ một cách tự tử. Nhưng mà họ lại không biết rằng là sau cái chết của họ là kéo theo cái khổ, cái đau của vợ và con. Bởi vì người phụ nữ và con cái Ấn Độ lệ thuộc vào người chồng và người cha. Cái thói quen suy nghĩ tiêu cực và trốn tránh đó, là một cơn đào tẩu không có lối thoát. Đào tẩu là một sự thay thế, nhưng mà là thay thế tiêu cực. Nó làm cho chúng ta có một cái ảo giác chấn an. Ví dụ trong một gia đình, cha và mẹ mỗi khi phát ngôn ra một câu đó, là lửa và nước, con cái sống trong một cái không gian như vậy cảm thấy ngột ngạt, không có oxy để thở. Cho nên là khi cái cơn giận dữ của cha hoặc mẹ diễn ra dẫn đến nạn bạo hành trong gia đình đó, thì một số con cái đã phải đi ra khỏi nhà để tìm một cái không khí khác thoải mái hơn. Đó là một sự đào tẩu. Dĩ nhiên là khi rời khỏi căn nhà đó, cái không khí căng thẳng đi vào cảm xúc sẽ không có mặt, làm cho các thành viên ra khỏi nhà này có cảm giác là mình đã được an, mình đã được thoát cái cơn ách nạn rồi. Cái thoát đó chỉ là một sự đào tẩu thôi. Và mỗi lần có mặt tại nhà, nếu cái tình huống cãi vã của vợ và chồng, cha và mẹ vẫn tiếp tục diễn ra, thì nỗi khổ niềm đau đó vẫn tiếp tục có mặt ở một cái cấp số cộng, rồi sau đó nhân lên thành cấp số nhân, tức là nó gia tăng, nó tỷ lệ thuận ngày càng lớn, ngày càng phát triển, đến độ người đó bị những chứng bệnh trầm cảm. Và mỗi khi lớn lên được ai đến hỏi để cưới, sợ cái ấn tượng xấu về cái đời sống không hạnh phúc giữa mẹ và cha của họ đã tạo ra họ một cái mặc cảm, một cái thành kiến, một cái nỗi sợ hãi về đời sống hôn nhân và gia đình. Đó cũng là một thói quen, thói quen của suy nghĩ theo cái cấu trúc quy nạp hoặc là loại suy. Do đó để tháo gỡ một cái thói quen xấu đó, Đức Phật dạy là chúng ta phải đối diện và nhận dạng nó một cách rất là tích cực và có phương pháp. Đào tẩu là sự chữa lửa, nó có thể tạo ra cảm giác chấn an trong một giai đoạn, nhưng sau đó nó có thể gia tăng nhiều hơn. Trong khi đó, những người con Phật phải nhận diện, vạch mặt chỉ tên của khổ đau đang bám vào cái thân thể cảm xúc của mình là gì, rồi sau đó nỗ lực vượt qua nó bằng một nghệ thuật của sự thay thế. Đức Phật đã tuyên bố rằng là trong suốt 49 năm thuyết pháp theo Bắc Tông hay là 45 năm theo Nam Tông đó, Ngài chỉ nói có hai việc thôi. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau. Và thứ hai đó, chỉ cho chúng ta, tặng chúng ta con đường, bản đồ mang đến an vui và hạnh phúc. Rất nhiều người không hiểu đạo Phật chỉ nhớ cái vế đầu, dạch mặt chỉ tên khổ đau. Cho nên quy kết rằng đạo Phật là một chủ nghĩa yếm thế, cương điệu hóa nỗi khổ niềm đau. Mặc dù họ vẫn biết rằng là khổ và đau là những thực tại, không ai có thể tránh khỏi, có đề xử lý nó như thế nào. Đức Phật rất tích cực ở chỗ là sau khi nhìn thấy được nỗi khổ niềm đau thì Ngài có chỉ chúng ta cái con đường để vượt thoát khỏi đó. Và đây chính là giải pháp. Còn nhận diện nỗi khổ niềm đau một cách tiêu cực đó, sẽ làm cho con người bị khủng hoảng và bế tắc. Do đó thay thế có nghệ thuật, nó phải phát xuất từ một cái cách thức hiểu những bế tắc mà mình đang có là cái gì. Những người có những cái cơn nghiện như đánh bài, đánh bạc, đừng bao giờ bén mảng những khu vực như là Las Vegas. Bởi vì đến đó đó, cái hạt giống cũ bắt đầu trổ dậy mãnh liệt, khống chế những cơn nghiện và cơn nghiện vậy đó. Họ không thoát ra khỏi nanh vuốt của thói quen. Ai có thói quen uống rượu, uống bia, thay vì phải trở về nhà để sinh hoạt gia đình, tìm hạnh phúc đối với gia đình, thì đừng bao giờ đi ngang những quán rượu. Ai mời thì hãy từ chối khéo. Có thể nói Việt Nam ngày nay là một trong rất ít các quốc gia việc sử dụng rượu để trở thành là một thói quen rất xấu, một cái cộng nghiệp xấu của xã hội và của gia đình. Thói quen đó là kéo theo những thói quen khác nữa. Rượu vào lề ra, uống rượu rồi có thói quen là nói nhảm, nó tào lao, nói những thứ để chứng tỏ cái tôi của mình là hấp dẫn, là lớn, là mạnh. Cái ảo giác của người uống rượu nó lớn lắm, nó là một thói quen cương điệu hóa bản thân. Tướng đi thì khập khiễng, ngã tới ngã lui, cái tay quơ tới phía trước một chút xíu gì mà trong đầu anh ta tưởng tượng rằng anh ta đang vác một cái gì đó lên cả ngàn cân trên vai, như là một người anh hùng. Chiều một cái là ngã té lăn ra, anh ta nghĩ rằng là anh ta đang nhảy xuống cái bờ sông vớt lên những người đang cần giúp. Ảo giác nó lớn lắm. Rồi có nhiều người sau khi uống rượu rồi bắt đầu đập phá, bạo hành, bạo lực. Tức là một thói quen xấu có thể kéo theo mắc xích của các thói quen còn lại, và làm cho oxy của hạnh phúc nó không còn nữa. Ở Trung Hoa có một vị tổ đã phát biểu cái năng lực của thói quen nó khống chế con người đó bằng một bài thơ rất hay. Đốn ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí đa, tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Chúng ta cần phải thuộc cái ý tưởng của bài thơ này để không bị lại, và không xem thường cái năng lực tiêu cực của thói quen. Ngay cả trong tình huống con người đạt được trạng thái đốn ngộ, thì về phương diện nguyên lý tu tập đó, thì hành giả đó được xem như là một vị Phật độc giác, đồng với Phật về phương diện tâm tính hay là tiềm năng giác ngộ cao cấp nhất. Đa sanh tập khí thâm diễn tả là một cái thực trạng, cái quán tính tập khí được tẩm ướp của con người nhiều đời nhiều kiếp về trước rất là sâu dày, không phải một ngày một bữa mà có thể tháo gỡ hết được đó. Nó cũng giống như tình trạng gió đã lặn rồi ấy thế mà sóng vẫn còn tiếp tục lăn tăn ảnh hưởng chi phối. Chúng ta thử lấy một cái viên đá lớn mà ném xuống một mặt nước, viên đá đó có thể lặn chìm xuống dưới đáy lòng sông, và nước lăn tăn theo cái đường kính vòng tròn ngày càng mở rộng, ngày càng mở rộng, ngày càng mở rộng, đến độ chúng ta không nhìn thấy ảnh hưởng của nó, bởi vì nó nhỏ chứ mà nó không còn. Bản chất của những thói quen xấu nó diễn ra cũng như vậy. Chúng ta tưởng rằng là khi mình vào một cái trại tập trung để cai nghiện là các thói quen đó không còn nữa, nó chỉ là một tình trạng lấy đá đè cỏ thôi. Cái hoạt dụng, cái dấu ấn, cái năng lực, cái khuynh hướng, sự chi phối đó vẫn còn tiềm ẩn ở cái mặt tâm thức rất là sâu bên trong, được gọi là vô thức. Cái kho tàng tâm thức đó nó chứa được hết tất cả các năng lực, cái hạt giống. Phải hiểu cái mức độ tác dụng chi phối mãnh liệt này để chúng ta không ỷ lại, Tương tự chúng ta phải hiểu rằng là lý hiện niệm du sanh, mặc dầu chân lý đã được hiển bày, nhưng trong tâm niệm chúng ta hàng giờ, hàng phút, hàng tích tắc, hàng sát na đó, những hạt giống tiêu cực của phàm phu, của hưởng thụ, của sa đọa, của cái gì đó, nó vẫn đang còn tiếp tục khống chế và ảnh hưởng chúng ta ở một phương diện nhất định nào đó. Ở trong kinh thường mô tả tính cách nhân cách hóa về các năng lực tiêu cực của cảm xúc, của lòng tham, của lòng sân, của lòng si, và nhất là năng lực tính dục nằm ở trong tâm của Đức Phật bằng khái niệm của ma quân, tức là đội binh ma. Thực ra trong những giờ phút cuối ngồi với cội Bồ Đề, Đức Phật có không hề đối diện với con ma, con quỷ nào cả. Sự mô tả đó là một biểu tượng triết lý. Chúng ta phải hiểu yếu độ này, chúng ta sẽ thấy rõ được cái năng lực tiêu cực đó, nó khống chế đời sống của Ngài như thế nào. Mặc dù Ngài phát nguyện rất lớn, phát xuất từ lòng từ bi bao la, cái năng lực tu tập rất mãnh liệt ấy, thế mà nó vẫn khống chế. Giống như ngọn đèn nó lóe lên một lần rồi nó tắt. Các cái dư âm, các ảnh hưởng tiêu cực đó mà, bóng dáng còn lại của cái tập khí xấu đó, nó chi phối con người trước khi người đó trở thành một bậc đại giác, hoặc nếu không vượt qua được thì trở thành kẻ phạm tiếp tục. Các mô tả đó có thể giúp chúng ta hình dung như thế này: Đức Phật đang ngồi tĩnh tọa, trước mặt Ngài là một mặt nước phẳng lì. Các ma tập khí của lòng tham, lòng sân, lòng si và ái dục, đặc biệt là ái dục, bắt đầu trỗi dậy trong Ngài như đang giành mảnh đất để mà sống, tiếp tục khống chế Ngài. Thì trong kinh mô tả bằng cách nhân cách hóa rằng là ma ba tuần hiện ra thân thể của một tiên nữ đẹp tiêu trần. Cái năng lực đó làm cho con người bị dính vào cái lưới của sanh tử, cái tư trường của khổ đau. Thật ra là không có ma ba tuần là làm được đó cả, mà cái năng lực tập ký của tính dục đó nó trỗi dậy, hình dung ra có một con người hấp dẫn đẹp gấp trăm gấp ngàn lần của dây vô đà đà. Nhưng mà rồi Đức Phật đã vượt qua được nó bằng một sự thay thế tích cực là thiền quán, không có dùng cưỡng lực để khống chế, vì bản chất của cưỡng lực là một lòng sân. Sử dụng lòng sân để triệt tọn cái gì đó, nó chỉ có tác dụng chữa lửa chứ không phải là một giải pháp. Sau đó kinh tiếp tục mô tả là trong tâm thức của Ngài trở về một hình ảnh của Gia Du Đà La đẹp, vì lấy những cái tình cảm ân ái vợ chồng bao nhiêu năm tháng ở trong cung vàng điện ngọc đó, thường làm cho người ta khó quen lắm. Dân gian thường nói là lê thiêu quan chậu, vợ chồng quen hơi. Cái năng lực thói quen đó nó khống chế con người mãnh liệt lắm. Dùng một thiên nữ quá đẹp không lập áp thơ Ngài, vì Ngài là một người chung thủy, cho nên các năng lực tiêu cực của tính dục đó nó không trỗi dậy được. Rồi bây giờ cái hình ảnh của Gia Du Đà La tái xuất hiện với một cái nhan sắc đẹp tuyệt vời mà Ngài chưa từng nhìn thấy. Cái thói quen ăn ái vợ chồng với nhau bắt đầu trỗi dậy, và Ngài đã vượt qua bằng cái phương pháp thiền quán, tạo cái chất liệu an vui hạnh phúc ở trong cái năng lực tu tập này. Đó là một sự nhân cách hóa. Sau khi vượt qua được hai cái năng lượng, một cái là tưởng tượng, mơ tưởng những cái mà mình không có, và một cái nó gắn liền với cái khuynh hướng tập quán hưởng lực của mình ở trong quá khứ, Ngài đã trở thành một bậc đại giác ngộ. Do đó hiểu được sự chi phối của các thói quen, như là những cơn nghiện và những cơn nghiện, chúng ta buộc phải hết sức thận trọng khi gieo trồng một thói quen mới. Cái gì tích cực á thì phải giữ, duy trì, tưới tẩm, vun bón, chăm sóc, mà chưa chắc nó đã thành công. Còn những cái tiêu cực đó, nó có một cái sức dai dài và dở, nó sống thọ ghê gớm lắm, không quan tâm đến nó vẫn sống. Trong cái tích cực đó, chăm sóc mà nó vẫn èo ọt, vẫn chết lên chết xuống vậy đó. Do đó tu là một thách đố, chuyển hóa là một khó khăn. Ai có được những năng lực chịu đựng đó, và cái nhìn xa thấy rộng, hiểu biết lớn đó, mới có thể vượt qua được những cái này, mà không khó có thể được thành công lắm. Chia sẻ về sức chi phối của thói quen như vậy, để chúng tôi muốn nhắm đến một điều đó là chiến thắng được những thói quen tiêu cực, nó sẽ làm cho chúng ta trở thành con người có giá trị. Muốn làm việc đó thì chúng ta phải bỏ những cái thói quen suy nghĩ tiêu cực. Cáo thay da không thay tánh. Vì đó đó, chúng ta nên ứng dụng cho bản thân mình rằng tất cả mọi thứ đều có thể thay. Cái tánh của mình được gọi như là một bản tánh với những thói quen tốt và xấu. Đừng nghĩ rằng là nó không thể nào thay đổi được. Hãy nghĩ rằng là nếu chúng ta muốn thì mọi thứ có thể thay đổi theo ý muốn đó, cộng với cái chủ nghĩa hành động. Chúng ta phải bỏ cái quan niệm sai lầm thứ hai, ngựa quen đường cũ. Dĩ nhiên ở đây nó muốn nói về bản chất thói quen ảnh hưởng chi phối con người theo một cái khuynh hướng cũ, tại vì cái đó nó gắn liền với người đó nhiều. Nhưng chúng ta vẫn có thể đi ngược lại khuynh hướng đó. Có nhiều con ngựa được huấn luyện, nó không đi theo đường cũ nữa mà nó đi theo một con đường mới, tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Chỉ cần quan sát việc huấn luyện voi dữ đó mà. Từ một con voi phá nhà, giết người, đập đổ, khi vào sở thú rồi nó trở thành những con voi của siếc, nó phục vụ cho chúng ta rất nhiều. Ai đã từng đi du lịch Bangkok và Pattaya của Thái Lan đó sẽ xem được những cái show văn hóa voi đá banh. Nó đá banh không thua gì con người. Nó được huấn luyện những thói quen mới. Rồi những cái bằng siếc của quốc tế đó mà, cọp, beo, sư tử, những loại thú ăn thịt như là chó sói vẫn có thể làm những việc tốt như là con người, mang lại tiếng cười, niềm vui cho những người khác. Các thói quen đó tưởng chừng như là không thể thay thế được, vẫn có thể thay thế được nếu con người có nghệ thuật. Hay nói một cách khác là nhà Phật pháp của chúng ta là không có gì không làm được. Muốn làm được việc đó, chúng ta phải lấy cái khái niệm không làm được ra khỏi cái từ điển não trạng của mình và rút nó ra trước. Chứ nếu nó còn, nó sẽ hoạt động một cách tự động và chi phối con người chúng ta rất nhiều. Với những tâm niệm đó đó, chúng ta sẽ làm mới lại cuộc đời. Nghệ thuật sám hối trong các chùa vào những ngày rằm mùng 1 hay là 14-30 đó không phải là để bày tỏ nỗi khổ niềm đau mình với Phật và mong Phật gia hộ như một số người đã hiểu lầm đâu, mà là một nghệ thuật để thay thế thói quen. Ví dụ như là trong thời gian vừa qua mình có những thói quen tiêu cực xấu, nó nặng lề, lớn tiếng, làm cho người khác buồn đau, mất ăn bỏ ngủ, thì giờ phút đối diện trước Phật đó mình bày tỏ tâm sự của mình và mong ngài đó có một cái gia hộ về phương diện tinh thần để mình vượt qua được nó. Và khi sám hối rồi là không nên tái phạm. Như vậy cái khuynh hướng và lập trường lý tưởng là tôi sẽ không bao giờ tái phạm lần thứ hai đó, nó tạo cái khuynh hướng mới cho thói quen trở về với những cái gì tốt đẹp nhất và cao thượng nhất. Hàng ngày hàng giờ khi đến các chùa, chúng ta đang được huân tập thói quen mới. Ví dụ như học thuyết tri ân và báo ân là một thói quen. Bên ngoài người ta sống có nhiều người quan niệm ông là cha tôi, mẹ tôi, ông phải lo tôi, thôi luật pháp buộc ông phải làm như vậy, buộc bà phải làm như vậy. Đó là thói quen của những người bất hiếu, ngỗ nghịch. Rồi đến chùa học Phật rồi đó thì phải tôn trọng cha mẹ như là Phật ở trong nhà. Chưa bao giờ có tôn giáo nào nói rằng là cha mẹ là bằng cái đấng thượng đế hay là thần linh đã tạo ra tôn giáo đó, ngoài trừ Đức Phật. Thế mà nói là cha và mẹ là Phật. Chứ ngài không nói thì cái cấu trúc được là Phật là cha mẹ. Nên nói Phật là cha mẹ có nghĩa là tất cả mọi người phải tôn thờ ngài, ngay cả những đấng cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Còn ngài nói rằng là nếu muốn tôn thờ ngài, hãy tôn thờ cha mẹ của các vị đi. Đó là một thói quen mới về sự suy nghĩ, về ứng dụng, cho nên đặt trên nền tảng của đạo lý nhân bản rất vững chãi. Như là đạo Phật có mặt trong cuộc đời này không phải là để cho con người phục vụ nó, mà để nó có cơ hội phục vụ và làm tốt cho con người. Chúng tôi kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ được an lành, có điều kiện để gieo trồng những thói quen tích cực. Ở trên bàn có một câu hỏi, chắc là chúng ta cũng còn được vài phút không à. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi như thế này. Thưa thầy, mong thầy giảng cho cách giải quyết vấn đề theo nhà Phật. Làm thế nào để cảm xúc giúp đỡ thành phần chúng sanh trong gia đình can cường nan quá, tức là lì, là thế nào để có hiệu quả? Thứ hai, khi quả xấu đến, mình phải làm sao tiếp nhận hay là tìm cách che giấu? Tiếp nhận là đồng nghĩa với cái xấu của người thân và bất lực của bản thân mình. Vì người thân chỉ cần vật chất chứ không cần đến đạo lý, mà vật chất và đạo lý của con chỉ đủ dùng cho bản thân. Rồi thứ ba, xin thầy cho biết địa chỉ nơi những em đã phạm tội ở Kiên Giang. Thứ tư, có thể gặp thầy ở chùa để thầy xác định trạng thái tâm lý vì sao phạm tội. Bốn câu hỏi này nó liên hệ đến cái khuynh hướng ứng xử đặt trên nền tảng của những thói quen có thể diễn ra hàng ngày một cách vô tình hay là cố ý. Trong vế thứ nhất của câu hỏi là làm thế nào để cảm hóa được những người trong gia đình mà có tính cách can cường nan hóa, đó là một câu hỏi rất lớn và sự giải đáp nó khó có thể dẫn đến sự thỏa mãn. Ở trong kinh Địa Tạng đó, có nhiều vị Bồ Tát đã đặt câu hỏi đó cho Đức Phật, là bạch Như Lai Thế Tôn, tại sao Bồ Tát Địa Tạng đã từ nhiều kiếp lâu xa phát nguyện độ chúng sanh, giúp cho họ rót thoát ra khỏi lưới, rồi họ lại bị dướng vào lưới lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ mười, tại làm sao? Đức Phật trả lời một cách rất đơn giản là bởi vì các thói quen tiêu cực nó ghi chặt người đó trong một phạm vi và cái từ trường là ảnh hưởng của khổ đau. Nhiều khi ở trong khổ đau họ lại cảm thấy hạnh phúc. Ví dụ như là các con vật khi được làm nặng, cài sâu cút bẩm là cảm thấy vui hơn, không ạ? Hoặc là những người nghèo khó đó, bất hạnh, chẳng hạn như là những người khu vác ở Ấn Độ đó, phải giành giật nhau để tìm lấy một khách hàng đặt họ để họ đội các hành lý ở trên đầu. Khi được đội như vậy họ cảm thấy rất hạnh phúc. Tặng tiền họ chưa chắc họ hạnh phúc bằng là nhờ họ làm một công việc lao động tay chân. Cái nghiệp nó trói một con người như vậy. Cho nên để giúp cho người thân nó thoát ra khỏi cái cảnh nan quá do lì về cảm xúc, lì về thói quen đó, thì Đức Phật dạy đó là đổi dùm một phần hay là đổi dùm tất cả. Ở trong kinh Địa Tạng các lẽ quý vị nhớ khái niệm này. Khái niệm đó nó gắn liền với một cái ẩm dụ rằng là người thân chúng ta đang đi ở trong bùn sâu, ngày càng lúng lút sâu, mà người đó với hành lý của những thói quen tiêu cực, lòng tham, lòng sân, lòng si, rồi lợi dụng, ích kỷ, nhỏ mọn, hơn thua, danh tị vân vân, nhiều thứ lắm, mỗi một thứ như vậy là một hành lý tiêu cực. Nó làm cho người đó không thể nào thoát khỏi cái vùng dơ của khổ đau. Đúng trước tình huống của người thân như vậy, nếu nhắm mắt làm lơ đó thì nỗi khổ đau sẽ làm cho người đó rỉ máu và chảy những giọt nước mắt khô trong tâm. Thương tưởng người đó mà không có phương pháp đó, nhào xuống bùn dơ đó thì cả hai cùng chết. Cho nên Đức Phật dạy là phải tùy theo năng lực. Nếu như cái người đó có một cái chân giả thật là dài, có thể bám được đến tận cái đáy của bùn mà vẫn có thể đưa toàn thân thể của mình lên khỏi mặt bùn đó, thì người đó có thể mang vác tất cả những hành lý tiêu cực của người này để giúp cho người được thoát khỏi bùn. Còn nếu không phải là người thuộc năng lực đó thì mang vác một phần mà thôi. Chứ là sự giúp đỡ đó phải mang tính điều kiện và nó phải lệ thuộc vào cái mức độ an toàn. Nếu dấn thân vào tình huống đó mà không tạo ra sự an toàn thì thà không làm còn hơn cả hai cùng chết. Cái này nó hoàn toàn không phải là tiêu cực mà nó là một cái gì đó rất là thực tế. Ai đã từng đi máy bay thì sẽ nhớ thuộc lòng cái câu hướng dẫn đó. Khi đi chung với con em, khi sự cố máy bay có diễn ra đó, trước khi gọi là trao cái chụp không khí vào trong mũi của con em mình thì quý vị hãy chụp vào quý vị trước đã. Tại sao người ta phải nói như vậy? Bởi vì trong sự khủng hoảng đó, các trẻ em rất là khó điều phục, nó sợ mà. Trong lúc mà tạo điều kiện để làm cho nó được sống thì mình đã chết trước rồi. Thì lúc đó nó cũng chết theo vì cái cơ hội thực hiện để giúp nó sẽ không được diễn ra. cho nên đeo vào trong lỗ mũi mình trước nhất rồi, nhờ có sự sống đó mình mới đeo cho con em của mình ở bên cạnh. Đợi dù một phần nó phải có nghệ thuật thì chúng ta mới giúp cho người đó thoát khỏi, bằng không người đó sẽ có cái cơn nghiện tái phát mà ỷ lại. Nên lúc đó cha mẹ phải đóng vai trò là một ông ác chứ không phải là một ông thiện. Ông ác là tượng trưng cho sự trừng phạt hay là căng thẳng, để giúp cho người đó tở tới già không dám tái phạm lần thứ hai, lần thứ ba. Ở trong chùa chúng ta thấy là có hai vị hộ pháp, ông hộ pháp thiện, ông hộ pháp ác. Không phải là tượng trưng cho ông ác ông thiện đâu, mà tượng trưng cho hai cái phương pháp giáo dục con người. Có những người đó chỉ cần nói, phân tích điều hay lẽ phải là họ có thể hồi đầu hướng thiện rồi. Nhưng có rất nhiều người đó nói năm lần bảy lượt, nói suốt cả cuộc đời họ vẫn như vậy, vì họ bị chai lì. Lúc đó phải dùng hình ảnh của sự trừng phạt. Tu tội là một sự trừng phạt, các bản án là một sự trừng phạt. Nhưng cái gai gắt của các bản án tử hình đó, nó trở nên tiêu cực nằm ở chỗ là người đó khi hồi đầu muốn hướng thiện thì họ không còn cơ hội để sống, để làm mới cuộc đời của chính họ. Nó có tác dụng giáo dục khuyến tấn và làm gương cho những người khác cũng có những khuynh hướng thói quen tương tự, không dám tái phạm hay là không dám làm, hoặc là chấm dứt sự làm, nhưng là không có tác dụng tích cực cho bản thân của người đó chứ. Đầu buổi pháp thoại này chúng tôi có đề cập đến Saddam Hussein đã bị tuyên án tử hình và treo cổ vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua. Chúng ta thấy trong tâm của ông thế nào cũng có những ăn năn hối lỗi về những cuộc giết tập thể những thành phần đối lập chính trị thuộc các phe Hồi giáo đối lập một cách không gớm tay cách đây nhiều năm. Cái quả xấu đã được trổ, cho nên nỗi khổ niềm đau có mặt phía ông. Mặc dù trước mặt tòa án và trước khi bị hành quyết đó, ông tỏ vẻ ra rất là an tâm, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lương tâm của ông, nếu ông là một người có lương tâm thật sự, thì ông vẫn thấy cái nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra như người khác cần phải được tháo gỡ. Nhưng mà rất tiếc là khi mà người ta nhận ra được một điều sai lầm, cơ hội tháo gỡ đã không còn nữa. Cho nên đôi lúc phải đóng cái hình thế của ông tiêu diệt đại sĩ là trừng phạt. Và như trừng phạt không phải theo cái cách mà cho phôi cho phọt theo cái dân gian Việt Nam, bởi vì cái đó là cái tối kỵ trong giáo dục. Chúng ta phải khôn khéo bằng trừng phạt khéo. Ví dụ như chúng ta có thể tạo ra một trừng phạt mang tư cách là tán thưởng, khen tặng khi con em mình thi kém điểm. Nếu chúng ta trừng phạt nó không cho nó ăn thì về sau nó sẽ khủng hoảng và nó sẽ bị kém điểm nhiều hơn nữa. Chúng ta trừng phạt nó là năm nay ba má sẽ không cho con đi du lịch nếu con không có được kết quả tốt. Nếu con được kết quả tốt, mẹ cho con đi du lịch hai lần. Nó cũng là một hình thái trừng phạt gắn liền với sự khen tặng. Nó tạo ra cái năng lực khích lệ và cái năng lực niềm tin rất là lớn. Cho nên đối với những cái tình huống đội dùng một phần hay là đội dùng tất cả mọi người đó có năng lực ỷ lại đó, có quyền ỷ lại đó, thì chúng ta phải thay đổi phương pháp thôi. Và dùng các phương pháp, dù là phương pháp khuyến tấn hay là phương pháp trừng phạt ấy, thế mà người đó vẫn không có hồi đầu hiến thiện, thì chúng ta biết rằng là cái cơn nghiện của hành vi xấu đó đã ảnh hưởng họ nhiều quá rồi. Hãy để cho nỗi khổ niềm đau giáo dục họ, chứ đó không phải là một sự nhẫn tâm đâu, là bởi vì chúng ta không còn cách nào khác. Con người ta trong cơn khổ đau là có cái khuynh hướng xuất ly dễ lắm. Đức Phật nói trong kinh đó, tất cả mọi thứ nó đều trải qua ba giai đoạn. Thứ nhất là vị ngọt, tức là cái giai đoạn hạnh phúc nhất ở trong bất cứ một tình huống nào hay sự việc gì, ngay cả trong hôn nhân, trong tình bạn, trong nghề nghiệp. Rồi nó đến cái giai đoạn là vị đắng, là đối lập lại. Rồi cái đó, cái lý tưởng đó không còn nữa, nó mất đi hết các giá trị, mất đi hết các yếu tính. Và trong cái sự an vui hạnh phúc là cái vị ngọt của cuộc đời, người ta khó xuất ly lắm. Như Phật nói, ở trong giai đoạn có vị đắng, người ta lại có khuynh hướng muốn thoát ra. Cho đôi lúc phải để cho những người thân, họ phải chịu đau, chịu đớn bởi nhân quả đối với họ, thì tự động họ sẽ được tỉnh thức thôi. Do đó, chuyển hóa họ bằng cách là hỗ trợ cho họ, tặng cho họ những lời Phật dạy, một quyển kinh, một quyển sách hay, một ý tưởng tốt, hoặc là lúc mình giả vờ biết rằng là người này không thích nghe Phật pháp, nghe nói đến các thầy các sư cô là phê bình chỉ trích, lâu lâu chọn cái băng nào rất hay của những thầy mình biết rằng là cái tư tưởng đó có thể phù hợp với người thân của mình, giả vờ mình bị lãng tai bị điếc á, nhất là người lớn tuổi giả vờ cái này hay lắm. Mở lớn cái băng lên, mình làm ở nhà bếp mà mở ở trên nhà trên cũng nghe, thì cái người thân của mình lúc đầu nghe cảm thấy phiền não lắm, bộ bà điên hả, bà mở lên cái những thứ này tôi đâu có thích đâu, cứ để cho họ là nói thôi anh ơi chịu em chút xíu, lỗ tai của em mấy ngày nay nó bị lãng quá, bà gắn bác sĩ nói gắn cái headphone vô đầu nó càng bị lãng hơn, cho nên cho phép em mở lớn chút xíu. Ông ta có thể hơi khó chịu nhưng mà về lâu về dài cái tư tưởng ở trong băng dạng đó sẽ thâm nhập vào trong đầu của ông, nhất là nếu ông có kháng cự càng nhiều á thì sự chú ý nó càng gia tăng. Cái năng lực của chánh pháp nó là một cái lệnh điều khiển tự động, như là một chiếc chìa khóa vạn năng, nó mở hết tất cả những bế tắc ở trong dòng cảm xúc và nhận thức người đạo. Cứ giả vờ như vậy thôi là chúng ta đang độ người thân của mình đó. Tức là chúng ta đang độ dùng một phần hay là độ dùng tất cả, hoặc là chúng ta biết là người thân của mình là một người rất là tự lực, có tinh thần rất là mạnh bạo, cương trực và thích những điều hay lẽ phải, thỉnh thoảng quý vị trích những câu Phật vô mà đừng để tác giả đạo Phật. Cứ mỗi một ngày mình để trên bàn làm việc của ông chồng một cái câu Phật vô, nó gắn liền với những khuynh hướng tư tưởng cá tính của ông đó. Ông đọc ông có thể nói bữa nay bà tính dạy đời tôi phải không, nó không có, thấy cái câu này hay quá cho nên muốn tặng anh. Sau khi ông thấm những câu này rồi, ông có thể hỏi tác giả đó là ai, quý vị đúng không, nói sư phụ tôi đó, hỏi sư phụ bà là ai, hoặc đó là chúng ta quá độ đối với những người không thích. Có những người nhiệt tình quá mới đi chùa muốn trở thành thầy tu luôn, về nhà tụng kinh ngày bốn thời, cái tiếng mõ tiếng chuông vang lên đó, nhiều ông chồng chấp trước đó, nói trời bà hết chuyện sao mang đó, cái tiếng đám ma về nhà, tại vì mấy ông đó chỉ có thói quen đến cái đám ma mới nghe tin tụng, nhất là kinh Di Đà, cái Địa Tạng, nhiều người ta nghe ta sợ đó. Do đó mình phải hiểu biết cái tâm tánh của người thân của mình như thế nào. Tụng kinh đâu cần phải chuông mõ, chuông mõ chỉ tạo ra cái nhịp trường canh đó, khi mình tụng kinh tập thể mà có tiếng chuông cái mõ để tất cả mọi người cùng bám theo cùng cái nhịp trường canh đó, để không có người trước người tụng sau, người lớn người nhỏ. Chứ còn nhiệt tình quá đem về chùa chẳng những không giúp quá độ được người thân mà làm cho người thân còn chán nản thất vọng và mất đi trong đạo Phật. Có nhiều người Phật tử chúng tôi biết là phát tâm cúng dường Tam Bảo nhiều lắm, cung kính quý thầy hết mực, mà đến lúc với chồng với vợ mình thì tính cắt ca cắt cụm tự động tự cắt vậy. Năm 2005 khi chúng tôi tiếp pháp tại San Jose, California, thì cả hai vợ chồng đưa chúng tôi đi tham quan một số cảnh trí và một số ngôi chùa. Trên xe thì người vợ chăm sóc chúng tôi châu đáo lắm, nào là khăn, nào là nước, đủ thứ mà mình đâu muốn sử dụng những thứ này đâu mà cứ đưa tới tấp rồi. Ông chồng ông mới nhân cơ hội đó, ông mới nói như thế này: phải mà ở nhà em đối xử với anh được 1/10 đối xử với thầy thì có lẽ là mình hạnh phúc dữ lắm. Câu nói đó là một sự thật đó. Đôi lúc đó chúng ta biết làm cho những người khác được hạnh phúc mà chúng ta không biết chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Và dĩ nhiên là khi người chồng phát biểu câu nói đó là người chồng không hề ganh gì đối với ông thầy, vì cả hai cùng kính mến Tăng Bảo mà. Nhưng người chồng này là biết độ người thân mình, độ rất hay, nói một cách rất là nhẹ nhàng, nói một cách rất là thoải mái. Và nếu trong tình huống đó cô vợ nghe mà hiểu được đó, về nhà đổi liền, nào giờ cứ tưởng rằng là ông ta không cần đến những thứ đó, nam là không cần, ai nói người ta không cần cảm xúc. Những cái nho nhỏ, những cái quà tặng đến ngày sinh nhật, tặng một cái hoa, là một cái gì đó nó gợi lại cái kỷ niệm đẹp trong quá khứ, làm cho hai người sống lại với tình cảm đẹp. Và những nỗi buồn, những cái gai gắt, những cái cao có, những điều không như ý với nhau có thể bỏ qua một cách rất là dễ dàng, đôi lúc chúng ta không màng đến. Chúng ta chỉ màng đến việc cúng dường cho Tăng Bảo. Nói chung là nó có rất nhiều cách để độ người thân, tùy theo tình huống mà chúng ta chọn những cách thích hợp. Trong cái vế thứ hai của câu hỏi là khi một quả xấu nó trổ với con người thì người phải làm như thế nào? Câu hỏi đặt ra là tiếp nhận đó hay là chạy trốn nó? Người đặt câu hỏi này đang có một cái nỗi phân vân rằng là nếu mình tiếp nhận nó có nghĩa là mình đang đồng nghĩa với cái xấu, tức là chấp nhận nó một cách tiêu cực cho bản thân mình và cho những người thân mình. Còn nếu chạy trốn đó đó thì cái tình huống sẽ diễn ra như thế nào về phương diện nhân và quả? Câu hỏi này là một thái độ phản ánh về bản chất nhân và quả ảnh hưởng đến đời sống và chi phối cuộc đời của con người. Nếu chúng ta biết rằng là một hành động nào đó tiêu cực nó kết tụ ra một cái quả, và quả đó nó buộc chúng ta phải chịu, nếu ở không giai đoạn này thì cũng ở trong giai đoạn khác, thì nhà Phật dạy chúng ta là hãy chấp nhận nó để cái cơn nợ đó nó không còn nữa. Bản chất của các thói quen và các hạt giống tiêu cực đó là một cơn nợ. Con nợ đó nó có lãi, kéo dài cái tình trạng của con nợ này nhiều chừng nào đó thì cái lãi suất trong ngân hàng của nhân quả nó gia tăng chừng đó. Cho nên trong nhà Phật mới có một khái niệm đổ nghiệp. Cái nghiệp nó làm cho mình nghiêng ngã, đổ ngã với hạnh phúc của mình. Khi mình nỗ lực làm một điều tích cực, một điều tốt đó, thì những năng lực tiêu cực nó sẽ đổ dồn, nó khống chế, nó giành cái mảnh đất, nó giành cái địa bàn. Nếu không khéo chúng ta sẽ bị ngã quỵ. Thì ai là những người Phật tử phải hiểu cái khuynh hướng nhân quả nó khống chế, nó tương tác lẫn nhau. Thì đừng bao giờ chán nản tại sao tôi làm việc tốt mà phiền não nó đến mình nhiều quá. Lúc đó mình phải biết rằng là cái năng lực tốt của mình nó đang gia tăng nhiều lắm, cho nên các cái năng lực tiêu cực cũ nó phải giành lại cái mảnh đất của nó, cho nên cuộc chiến diễn ra. Phải hiểu rằng đó là cái nợ của nhân. Tránh cái quả nó trong giai đoạn này thì ở trong giai đoạn khác cũng gặp, hoặc là tránh vỏ dưa thì chúng ta sẽ gặp những vỏ dừa ở mức độ tương tự, nhiều hay ít. Thì lo chấp nhận đó với một cái hướng hiểu sâu nhân quả rằng thôi không có gì để phải buồn, không có gì để phải lo lắng, rằng cái cơn nợ đã được giải quyết rồi. Cái chủ nghĩa kinh tế thị trường của phương Tây là cái chủ nghĩa thiếu nợ, nó tạo ra văn hóa thiếu nợ. 18 tuổi là có thể được vay nợ ngân hàng, người ta thiếu khích thiếu nợ, và người ta đặt ra những cái thẻ credit, tức là cái uy tín ở trong việc trả nợ. Ai thiếu nợ nhiều chừng nào thì uy tín gia tăng chừng đó, vì phải thanh toán nợ mà. Còn ai trong sổ ngân hàng chưa từng vay nợ thì mỗi khi vay nợ lớn người ta không dám cho, vì uy tín không có. Người hiểu sâu về nhân quả có thể lấy hệ thống tín dụng của uy tín vay nợ của nền kinh tế phương Tây đó mà, để có thể áp dụng về nhân quả cho bản thân mình. Nợ để càng lâu á, cái tiền phần trăm càng dài càng nhiều. Mua nhà trả góp, mua xe trả góp, mọi thứ trả góp á, là con nợ nó gia tăng lớn lắm. Cho nên có nhiều người đó có năng lực kinh tế tốt á, tài chính giỏi, thì họ sẽ trả trong một thời gian ngắn nhất để nợ nó không có nhiều. Thì về nhân quả cũng vậy, nếu một cái quả xấu nó sẽ phải trổ ra với chúng ta hoan hỷ đón nhận nó, vì vậy phải đón nhận một cách tích cực nếu nó là quả. Nhưng có những tình huống nó chẳng phải là quả, mà do về chúng ta hiểu theo định nghiệp mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này nó được an bài sẵn, được sắp xếp sẵn, thì lúc đó chúng ta phải hiểu đây là một sự nhận thức sai, cần phải giải tỏa nó. Ví dụ cách đây nửa tháng có một cô thiếu nữ đẹp lắm, không biết là nghe một cái băng giảng nào đó của chúng tôi trên chùa Bồng Pháp cho nên mới tìm đến đây hỏi. Cô ta nói: thưa thầy, tôi có quen một cậu thanh niên, và đây không phải là tình yêu đầu đời, mà tôi yêu lần thứ ba nè. Không biết tại sao mà không bỏ cậu này được. Chứ tôi hỏi cậu này có đặc điểm gì không? Cô ta nói: thứ nhất là nghiện rượu, thứ hai là bạo hành, thứ ba là ăn nói chửi bới đánh đập, thứ tư là luôn luôn là tìm cách lấy tiền của cô ta. Chứ tôi hỏi như vậy có cái gì đâu để mà thương mà phải bám vào hoài vậy? Cô ta nói không biết làm sao nữa, nào giờ thương mấy người khác ta thương mà thật sự thương giả mà, không biết gặp con này tiện nghi thương thiệt. Hỏi cô ta có đẹp trai không? Cô không đẹp trai. Gia đình của cô ta có giàu không? Cô không giàu. có quan chức gì không? Cũng không có. Thế hỏi sao thương? Cô ta nói chắc do nghiệp của ông đó thầy ơi. Chúng tôi nói đúng rồi, nghiệp á, đó là nghiệp si mê. Có nhiều người á, do mọi nhận thức sai lầm là cứ nghĩ rằng đây là cái quả do ông trời sắp xếp, cái thân phận, cái vận mệnh gì, bây giờ phải chấp nhận nó thôi chứ không được quyền thay đổi. Chấp nhận một cái nghiệp như vậy là đẩy mình vào nỗi khổ niềm đau. Chúng tôi mới tìm hiểu một chút xíu, mới phát hiện ra tại sao cô ta thương anh này. Cô ta mô tả là vì anh này đó, anh có một cái duyên nói chuyện, nói một cái là mê tức cô lị. Nhưng mà đừng bao giờ bơi, gọi là ôm cả một thân người của đó về trong nhà mình với tính cách là người bạn tình, sau đó trở thành người bạn đời, chỉ vì cái má đúng đến đồng tiền, chỉ vì cái ăn nó có duyên, chỉ vì sự thu hút chút quần chúng. Mà chúng ta phải coi tính tình người đó như thế nào. Có nhiều người thương nhau ở cái nhìn đầu tiên thì thường rơi vào cái thói quen thấy cái gì nó thích hợp với mình là bám luôn liền. Cho nên bản chất của những thói quen đó nó có khuynh hướng là kẻ thù của mình, thỏa mãn nó sau này nó trói buộc mình. Cho nên bây giờ hãy thay đổi cái thói quen mê những người ăn nó có duyên bằng những người sống có đạo đức, thì cuộc đời mình mới được an vui hạnh phúc. Và dâu người đó có giàu sang phú quý mà không có đạo đức, hạnh phúc nó không có đâu. Huống hồ là người này không có cái gì để phải liếu tiếc. Khi chúng ta vẫy tay chào với một nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta phải liên tưởng như thế này: cái thân thể vật lý người đó được cấu tạo bởi 36 thể trược. Nói theo cái phương pháp quán thân ở trong tứ niệm xứ, khi vẫy tay chào với 36 thể trược thì có cái gì để phải liếu tiếc mà không dám làm không à? Chúng tôi nói với cô ta là cô rất may mắn đó, cô là nhận chân được là anh này không có cái điểm gì để chấm, ngoài cái điểm ăn nó có duyên thôi. Như vậy là cái khổ đau của cô bây giờ tưởng chừng như nó nhiều, mà cô ta muốn tự tử dài ba lần mà chưa được. Mỗi lần tự tử là được đưa đến nhà thương, chúng tôi nói là cũng rất may đó, chứ chết trong tình trạng đó là bị đọa nữa, chứ sao sanh ra cứ lập lẳng quẳng. Do đó bây giờ phải sáng suốt lên, đừng đồng quá cái hạnh phúc với cái giọng nó có duyên, cái nụ cười hấp dẫn hay là một cái gì đó ở trên cái cấu hình vật lý của con người, mà hãy đến với nhau bằng tấm lòng. Hãy từ bỏ nó đi, chứ đừng có hiểu rằng là hãy chấp nhận cái nghiệp này như là một định mệnh, là khổ đau sẽ chồng chất. Do đó khi mà chúng ta chấp nhận một cái quả trổ như là cái phản ứng tất yếu của một cái nghiệp, nó không bao giờ là đồng nghĩa chấp nhận cái xấu. Chúng ta phải phân biệt được là đâu là một hạt giống mới, đâu là một cái kết quả cũ. Trong tình huống của cô nàng si tình này đó, nó là những cái hạt giống mới do thiếu hiểu biết về nhân quả dẫn đến cái sai lầm về nghiệp. Còn có những cái tình huống đó, có nhiều người không hề làm xấu, không hề làm gì hết, mà cái trở ngại, cái áp tắc nó vẫn đến mình nhiều, hoài và nhiều. Chúng ta biết rằng nó là hậu quả của quá khứ, mặc dù người đó đã rất là sáng suốt, sắp xếp, tính toán, gọi là trù bị mọi thứ đâu vào đó ấy, thế mà những bất hạnh vẫn tiếp tục diễn ra. Trong trường hợp đó chúng ta hiểu đó là đổ nghiệp, thì chấp nhận đó để không phải chịu nỗi khổ niềm đau. Tại sao cuộc đời tôi nó quá bất hạnh, tại sao tôi phải bị như thế này thế kia mà những người khác không hề bị? Sự than trời trách đất đó dòng làm cho dòng cảm xúc bị khống chế và chi phối rất nhiều. Còn cái vế thứ tư của câu hỏi đó, làm thế nào là để xác định được cái tâm lý của những kẻ trẻ em bị tội phạm? Cái đó nó liên hệ đến các khảo cứu về xã hội học và tâm lý học đó. Cái này nếu quý vị có dịp ấy, thì khi chúng tôi đi làm từ thiện giảng pháp ở tại các trung tâm mồ côi và trung tâm bụi đời, ví dụ như trung tâm thanh thiếu niên 3 ở Gò Vấp, trung tâm thanh thiếu niên 2 nằm ở Sài Gòn, ở Kiên Giang và nhiều tỉnh khác nữa, quý vị sẽ được các vị quản đốc tại đây cho thấy được rằng cái tâm lý phạm tội của họ là gì. Nó nhiều cái khác nhau lắm. Có người đó là do thói quen nó gắn với những đời sống quá khứ, và họ đã từng là những kẻ ăn trộm cắp. Những người sống ăn quán giang hồ nhiều rồi, cái thói quen đó nó không được sửa chữa và thay đổi, cho nên nó làm cho khuynh hướng của những cậu bé trẻ thơ ngây ngô này đã phạm tội từ cái tuổi rất nhỏ. Lẽ ra chúng phải được hưởng cái quyền giáo dục và chăm sóc của người lớn, nhưng lại phải ở trong tù hay là ở trong những khu quản thúc như vậy. Có những trẻ em vi phạm luật pháp là bởi vì do chính cha mẹ của chúng đưa đày. Ở trong ngôi nhà cũng ngột ngạt quá, không có hạnh phúc, không có tình thương, không có chăm sóc. Các em cảm thấy sự chịu đựng và cái bầu trời của nó bị sụp đổ, cho nên lăn la và đi chơi với những đứa đồng lứa xấu khác, cho nên cuộc đời của chúng đã bị trôi nổi như những chiếc lục bình, và phạm pháp đã bắt đầu có mặt. Có những trẻ em là nạn nhân của chính cha ruột mình, mẹ ruột của mình hay là chú của mình. Có lần chúng tôi có mặt ở Kiên Giang thì được biết có một số em gái đó, bị chính cậu ruột của mình, chú ruột, thậm chí ông ruột của mình hãm hiếp, sợ quá bỏ nhà ra đi. Vào trong trung tâm rồi người ta yêu cầu cho trở về gia đình để sinh hoạt, các em từ chối không muốn, vì các em đã thấy ở đây là một cái gia đình mới có hạnh phúc, và ở nhà các em sẽ không được ăn uống, đi học, chăm sóc, lo lắng như vậy. Thông thường khoảng một năm như vậy chúng tôi đi tới cái trung tâm Thanh Thiếu Niên Ba ở Gò Vấp đó, khoảng năm lần mấy lượt, và chúng tôi đều có chia sẻ những buổi pháp thoại cho các em nghe. Các em tại đây đó gặp mấy thầy mấy cô chào chắp tay Nam Mô Di Đà Phật, còn hơn rất nhiều con em Phật tử thuần thành, thậm chí hơn rất nhiều các gia đình Phật tử nữa. Cái gì đã làm ra cái đó? Tình thương. Đến với các em bằng tình thương, hiểu được cái tâm trạng phạm tội của các em, là không trách cứ, không nguyền rủa, không trừng trị, mà tìm một cách để chuyển hóa nó bằng cái sự thân mật, và giúp cho các em một con đường để thoát, để sống, để vươn lên. Khi các em nghe giảng, các em im phăng phắc, yêu cầu các em niệm Phật bằng nhạc, các em sẽ niệm một cách rất hay. Ở trung tâm Tân Hiệp chúng tôi cũng thường đi, nơi đó có khoảng 1.000+ người. Tiền thân của họ phạm pháp, đâm đơ chém mướn, dược dọc, dân anh dị, đủ thành phần hết. Sau khi nghe nhiều bài pháp về chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa thói quen, chuyển nghiệp, chuyển vận mệnh, họ đã trở thành những người sống rất hạnh phúc. Họ đã thành lập một cái ban hộ niệm ở trong cái trung tâm này, bởi vì nơi đó cũng là sự sống mà cũng là cái chết. Rồi sau trung tâm đó là một nghĩa trang, chỉ có hơn 1.000 thành viên, mà số người chết thì đến giờ đã trên 120 người. Họ đã được quy tập thể, và mỗi khi ở trong trại có một người nào bệnh, thuốc thang không đủ mà chuẩn bị qua đề đó, thì họ là luân phiên niệm Phật cho nhau. Ở trên đó chúng tôi tặng mỗi người một sâu chuỗi 18 hạt, dạy họ niệm Phật. Mỗi khi có nỗi khổ niềm đau cảm xúc xuất hiện thì họ đến trước cái ảnh Phật nhỏ ở trong trung tâm này để niệm, để vượt qua. Và ai chuẩn bị chết thì họ đến hỗ trợ, họ làm giống như các nhà sư vậy đó. Đó là một cái điều chúng ta thấy là các thói quen cũ đều được thay thế bằng những thói quen mới. Muốn như vậy chúng ta phải hiểu được cái nguyên do tại sao những người này bị phạm pháp, và tạo ra một nền cảm thông. Đó là quán thế âm là vậy đó. Quán là nhìn thẩm thấu bằng tự giác, chứ không phải nhìn bằng con mắt. Nhìn thẩm thấu bằng tự giác thì chúng ta sẽ không có những trách cứ, phê bình, chỉ trích, lên án, trừng phạt, mà chúng ta tìm cách để hiểu. Ví dụ như nếu như chúng ta sinh ra trong một cái gia đình ở miền Nam của Thái Lan, ảnh hưởng đến nền văn hóa của Hồi giáo, nghèo khổ, rồi không hiểu nhân quả, thì chúng ta sẽ trở thành những tên cướp biển thôi. Và chúng ta sẽ bị cuộc đời lên án. Nếu thân nhân nào đó của người Việt Nam đã từng đi vượt biên và sống tại đây thì bị những người cướp biển đó giết là một điều rất hiển nhiên. Chúng ta phải thông cảm với cái hạt giống gọi là thiếu tự giác đó, cho nên dẫn họ đến một cái hành động mang lại nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời. Trách cứ họ, phê bình họ, phỉ báng họ phải là giải pháp. Vấn đề ở chỗ là làm thế nào để đưa giáo dục vào trong đó, để đưa đạo đức Phật giáo vào những nơi đó, thì những hành động này sẽ được thay thế thôi. Chúng ta may mắn được sanh ra là một người Phật tử, cho nên những thói quen tiêu cực hưởng thụ như là các thành phần khác của xã hội ở trong đó, Còn nếu mình sinh ra trong một cái nền văn hóa tín ngưỡng khác thì chưa chắc mình được hạnh phúc như ngày hôm nay, đúng không ạ? Do đó để hiểu được thói quen thì nếu quý vị nào muốn đi thì khi chúng tôi đi, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web và là liên lạc chúng tôi qua số điện thoại riêng, thì chúng tôi sẽ mời quý vị đi tháp tùng để chứng kiến. Quý vị có thể tới tiếp xúc trực tiếp với những em bé mồ côi, với những em bé đã từng phạm pháp, để có thể thiết lập tình thương đối với các em nhiều hơn. Trong số đó nhiều em rất thành công, thi đỗ đạt rất là cao và ra ngoài đời làm có tiền rồi đấy. Mỗi một tháng chia 50% tiền lương của mình để cho những người đồng cảnh bất hạnh như mình như trước đây. Những hành động đó hiếm có lắm, vì thói quen tốt đã thay đổi cuộc đời của các em. Và cái vế câu hỏi thứ ba là địa chỉ những nơi phạm pháp ở Kiên Giang, quý vị có thể hỏi tổng đài, họ sẽ chỉ quý vị hết tất cả những địa chỉ đó, ở tỉnh nào cũng có những cái trung tâm cho em phạm pháp cả. Thì là giờ cũng đã hơi quá dài để chúng ta kết thúc tại đây. Kính chúc quý vị nhiều an lành để giúp cho mình và người khác được chuyển hóa.
Pháp âm Đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.